Xin chào tất cả quý bạn đạo. Hôm nay ngày 12 tháng 9 năm 2020.
Xin kính chào tất cả các bạn đạo.
Dạ.
Văn minh. Văn minh đời đạo tâm cởi mở, thức giác chính mình, tâm ổn định, thành tâm tự học tránh sai lầm, thông qua đời đạo tâm tự đạt. Lương Sĩ Hằng. Văn minh là sao? Thế nào là văn minh?
Phân minh là phân tách một cách sáng suốt.
Phân tách cái gì ha? Có cái nghĩa nào khác nữa không?
Em là thường thường cứ nói là đời đạo phân minh rõ ràng.
Đằng sau.
Phân minh rõ ràng mà. Chứ là phân minh.
Đời đạo phân minh là có nghĩa gì?
Là rõ ràng đó. Mình khi mình hiểu rõ về đời và rõ về đạo.
Là mình phân nó ra. Nên là cái nghĩa thứ nhì là mình phân nó ra.
Vâng.
Mình coi nó cái, nếu mà nói phân minh đời đạo thì coi cái đời là cái gì, đạo là cái gì. Nếu mà mình nói dùng chữ phân minh giữa hai cái thì cho nó mình tách nó ra, mình hiểu rõ cái nào là cái nào. Còn nếu mà mình phân minh một cái sự việc gì đó là cũng như là mình phân tách, mình hiểu rõ cái sự việc đó, kêu là phân minh. Nó cũng có thể áp dụng hai chỗ. Thứ nhất là mình phân tách nó ra. Cái thứ nhì là mình phân để mình hiểu rõ, mình phân giải nó ra.
Thì con vừa đóng góp, mình phân minh đời đạo, tức là mình hiểu đời là cái thể xác, đạo là tâm linh. Và mình hiểu đời là giả tạm, đời là tạm bợ như là qua. Còn cái phần tâm linh của mình thì coi như là bất diệt anh.
Rồi, còn các bạn nào muốn đóng góp thêm không? Đời còn gì khác không? Đời là giả tạm mà đời còn có gì khác không? Thầy có nói đời là cái gì khác không?
Đời là đen bạc.
Đời là đen bạc, tức là tình đời thì nó đen bạc. Đời là gì nữa?
Đời là khổ ạ.
Đời là bãi trường thi ạ.
Đời là bãi trường thi, đời là khổ, rồi gì nữa? Đời còn là cái gì nữa?
Đời ganh đua chứ. Ganh đua.
Tranh chấp, ganh đua, rồi gì nữa? Đời còn là cái gì nữa?
Đời là tạm cảnh ạ.
Đời là tạm cảnh, đời là cái gì nữa?
Đạo là chân lý tùy duyên, đời là tranh chấp tạo phiền nội tâm.
Đời là cái thể xác này là đời nè. Cái thể xác này là đời á. Rồi đạo là sao? Đời thì nó tạm bỡ, còn đạo nó thì sao?
Đạo là phần hồn, là trường tồn bất diệt.
Đạo là phần hồn trường tồn, đạo là vô cùng. Đạo là không có giới hạn, đi tới vô cùng. Đời thì giới hạn, tạm bỡ mà thôi. Đời gì nữa? Bây giờ mình phân minh đời đạo đi. Cái nào là đời, cái nào là đạo? Thể xác này đã mang theo cái gì trong đó? Mang theo bộ luật trời. Luật trời là nó nằm ở trong thể xác. Còn gì khác không? Đời là tạm nhưng mà nó làm sao? Có hữu ích gì không?
Đời nó tạo sự kích động và phản động, giúp cho phần hồn thức tâm để tu tiến.
Thì nó tạo cho mình học trong cái nguyên lý kích động và phản động. Có cái đời, có thể xác này bị kích động nhiều, dễ thức tâm. Bởi vì mình ở thế gian này tuy khổ thiệt, nhưng mà nhờ cái sự kích động và phản động qua cái thể xác này á, thì mình mau thức tâm hơn nếu mà mình chịu tu. Gì khác nữa không?
Cái đặc điểm của đời ấy là đời là động loạn.
Đời là động loạn.
Đạo là thanh tịnh.
Đạo là thanh tịnh. Bây giờ để nghe cái này thầy giảng đi rồi mình bàn tiếp nha.
Đời đạo phân minh rõ tiến trình. Đời đạo chúng ta rõ ràng. Đời là gì? Đời là chỉ hướng ngoại thôi. Cũng xưng là đạo. Cũng nhân đạo mà hướng ngoại. Quên bên trong. Đạo là bên trong. Phát triển tâm thức của chính mình. Phát triển khoa học quyền bí trong nội tâm của mình. phân minh rõ tiến trình, biết được sự tiến hóa mình đi đến đâu. Đời ra đời, đạo ra đạo, cho nó rất rõ rệt. Trật tự thì luôn luôn hành triển triền miên, không có gì phải trở ngại. Nhiều người đời hiểu một chút, đạo hiểu một chút, thì luôn luôn gặp phải trở ngại và cãi vã, không thông suốt. Người tu nhờ gì? Nhờ pháp. Nhờ gì nữa? Nhờ hành. Có pháp thì phải hành. Hành nó mới tiến tới thanh tịnh được. Từ cái thanh tịnh nó mới phát sáng ra, quân bình lập lại trật tự. Tiến tới một là một, hai là hai, sắc sở sạch. Như vậy chúng ta mới làm được nhiều việc. Còn mất quân bình không có làm được nhiều việc, không phân minh được việc gì hết thì không có rõ ràng. Làm việc gì phải có trật tự. Đời thấy là giả tạm, nhưng mà cuộc sống của đời phải có trật tự. Vì sao? Đời nó liên hệ với cả càn khôn vũ trụ dung, nó đang hưởng ứng cuộc sống của vũ trụ hoàn, thì phải tiến tới trật tự rõ rệt. Cuối cùng, khối óc của chúng ta phải thanh tịnh mới xét được mọi việc. Nhờ cái gì thanh tịnh? Nhờ hành pháp. Nay chúc mai chúc, hội tụ nhân lành. Nhân tốt là hướng thượng mới có nhân tốt. Trồng cái cây mà không có nguyên khí của càn khôn vũ trụ ban chiếu, cây đó làm sao tốt được, làm sao phát triển được. Nên nhiều yếu tố không phải đơn giản. Kiên trì hành như vậy, những yếu tố sẽ hội tụ tốt và đem lại kết quả tốt. Sẽ sáng choang phân rõ mọi sự việc để ảnh hưởng những người kế tiếp. Khối óc không phân minh, không rõ rệt thì làm việc gì cũng mất trật tự. Quên đầu quên đuôi, trật tự sáng suốt không có quên cái gì hết. Vì việc gì đến là phải làm, giải quyết liền. Tiếp tục giải quyết như vậy trong trật tự thì có thể làm được nhiều việc. Thay vì suy tư mà không làm được một việc gì hết. Cho nên ở thế gian người ta thường thấy, tôi tuổi già rồi không làm việc được. Tại vì từ nhỏ không có trật tự, thì lớn nó mới uể oải. Rồi con ma lười biếng xâm chiếm trong khối óc của chúng ta. Rồi đâm ra chỉ biết than vãn và trách móc, không có biết sửa tâm để tiến qua tới vô cùng. Cho nên người tu vô vi càng thanh thịnh, càng quý đời, càng quý gia can, càng quý thể xác mình, mới bằng lòng xây dựng tiến tới thanh nhẹ, hòa hợp với sự trường tồn bất diệt của trời đất. Đạo là gì? Đạo vốn không, nhưng nó là quân bình, xuất phát bất cứ lúc nào. Đó mà là đạo. Đạo là thập thiện thập ác dĩ hòa bình. Tự mình hiểu được thập thiện thập ác mới lèo lái được cái thể xác tiến hóa tốt đẹp và phần hồn tốt đẹp ở tương lai. Ác không hiểu, thiện không minh, thì làm sao dẫn tiến được phần hồn và lục căn lục trần tiến hóa. Cho nên cuộc đời của chúng ta giáng lâm xuống thế gian là học nhiều khổ cảnh lắm. Bất cứ người nào cũng từ trong khổ mà ra, không có ai sung sướng. Nhiều vị tới ngày nay được bầu cử làm tổng thống, hỏi quá trình người thế nào? Khổ thôi, cũng học hành, cũng khổ, đủ chuyện hết. Ngày hôm nay gánh chịu một chuyện quốc gia là càng khổ hơn. Cho nên do cái khổ đó mới thức tâm, mới hiểu được giá trị của trời Phật, giá trị của sự thanh nhẹ, giá trị của sự thanh tịnh, mới tận độ còn sanh. Cho nên một vị tổng thống, một vị lãnh đạo lúc nào tâm cũng bình thản, không bao giờ không tin mà không bao giờ tận tin, một vị lãnh đạo mới là sáng suốt. Bất khả bất tín, bất khả tận tín, không bao giờ không tin mà không có tận tin, xét và hành thì việc nó sẽ thông.
Các bạn nghe qua cái đoạn băng ngắn này thầy nói về đời đạo văn minh này, bây giờ các bạn còn nhớ gì không? Nhớ những cái điểm nào mà để chúng ta khai thác thêm?
Đời đạo phân minh thì mới rõ được tiến trình nhỉ? Thế là cái hành trình tiến hóa của mình. Phải phân minh mình mới dạ.
Đời đạo phân minh phải phân đời ra đời, đạo ra đạo. Thầy nói đời là cái gì, đạo là cái gì? Nãy vô đầu đó, thầy nói đời là cái gì, đạo là cái gì?
Dạ, đời là hướng ngoại, đạo là giống không?
Đúng rồi, đời là hướng ngoại, đạo là phải trở về bên trong. Đạo là phải quay về bên trong mới kêu là đạo. Còn mình hướng ngoại, những cái gì mình hướng ngoại là đời. Nói gì nữa? Khi mà thầy nói đời mình hiểu một chút, đạo mình hiểu một chút thì sao? Cái gì cũng chút chút. Hồi nãy thầy nói đời hiểu được chút, đạo cũng hiểu được chút thì nó làm sao?
Thì rối loạn ạ, rối loạn.
À, nó không thông, không có cái gì thông cái gì hết trơn á. Cũng biết chút chút vậy thôi nhưng mà không có thông. Thành ra nó mất trật tự đi. Rồi gì nữa? Mình làm cái gì để mình đi tới cái sự phân minh? Mình phải hành cái gì, mình phải làm cái gì đó đi tới cái sự phân minh?
Mình hành pháp để thanh tịnh thì mình hiểu được.
À, mình phải có pháp, mình phải ráng cố gắng hành pháp để đi tới thanh tịnh. Thanh tịnh mình mới đi tới gì? Thanh tịnh rồi mình mới đi tới gì? Hai cái mình nó cũng liên hệ với nhau mật thiết lắm.
Đi sáng suốt ạ.
Quân bình trước.
Quân bình.
Mình phải quân bình, mình phải thanh, quân bình thanh tịnh này đó mình mới hiểu rõ mọi sự việc. Còn mình nếu mà mình bị động loạn hoài đó, mình đâu có hiểu được chuyện gì là chuyện gì đâu, cái gì nó cũng rối loạn hết. Mà khi nói tới đạo là quân bình á, thầy thường nhắc cái câu thập thiện thập ác dĩ hòa bình là sao? Thầy thường nhắc cái câu thập thiện thập ác là dĩ hòa bình là nghĩa là gì?
Cái đấy thể hiện sự trung dung, quân bình trung dung, không nghiêng bên phải, không nghiêng bên trái.
Mình phân tách nó bằng cách nào kia, có thiện ác ở đâu đó, làm sao mình phân minh được thiện ác?
Anh Quan giơ tay, mời anh Quan.
Ở trong thiện có ác, trong ác có thiện, tất nhiên mình phải phân tách nó ra. Nhưng cũng như trong đời có đạo, trong đạo có đời á, tất nhiên phải coi như đều có tương đồng nhau, cái ác với thiện nó tương đồng nhau thì mới đi đến quân bình được.
Nghĩa là mình phải trước hết là mình phải không phải mình chỉ biết thiện mà không, mình cũng phải biết cái ác là cái gì để cho mình không có làm ác nữa thì mình mới trở về thiện. Sau đó mình mới đi tới cái con đường trung dung tiến hóa là quân bình. Mình không có dính vô cái ác, mình chỉ hướng về thiện thôi. Mình phải biết, tại vì nếu mà mình chỉ học cái thiện không mà mình không có biết ác á, thì mình không thể nào mà mình phân minh được hết á. Mình dễ bị sai lầm mà mình không hay. Mình phải biết cái nào là ác, cái nào là thiện. Lúc đó mình mới phân minh được cái thiện là cái gì, cái ác là cái gì. Thì mình mới giữ được con đường trung dung tiến hóa được. Thầy nói đó, mình biết ác thì mình không có làm ác nữa thì mình trở thành thiện. Rồi còn gì nữa? Nãy thầy nói gì? Thầy nói mình phải phân rõ mọi sự việc. Là cái chuyện gì mình cũng phải cần phân rõ. Làm sao mà cái óc của mình nó có thể phân rõ mọi sự việc. Nó đòi hỏi có gì? Đòi hỏi có cái sự trật tự. Mình phải hành để mình khai triển tới óc sáng tâm minh. Thì mình mới thấy rõ rệt một trật tự, rõ rệt cái gì mình cũng phân minh rõ rệt, có trật tự thì chuyện gì mình làm được nhiều việc hơn và mình không có làm chuyện này quên chuyện kia. Đây cái đầu óc mình đã lập lại trật tự, mình phân chuyện gì mình cũng phân minh được rõ rệt. Thì trong cái đoạn băng ngắn đó, thầy gom gọn rất là nhiều chuyện nó liên quan tới cái bài thơ này. Phân minh đời đạo tâm cởi mở là sao? Phân minh đời đạo tâm cởi mở.
Trong ý thì là khi mình phân minh đời đạo rồi thì cái tâm của mình lúc đó nó sẽ rộng lớn hơn, nó không còn eo hẹp nữa chú ạ.
Thì cái tâm mình muốn cho nó cởi mở thì mình phải hướng thượng. Mình phải hướng về hướng thượng, cái tâm mình mới mở ra như trời. Không có hướng về cái sự eo hẹp của thế gian, của cái tình đời thì nó eo hẹp, tại vì nó còn tính toán so đo, nó còn ôm những cái giả tạm, tính toán so đo, nó còn tranh tranh giành, nó thành ra cái tâm nó không bao giờ cởi mở được hết. Phải hướng về trời. Thì cái luồng thanh điển của mình phải hòa nhập với cái thanh điển của càn khôn vũ trụ. Thì lúc đó mình mới hưởng được cái sự du dương thanh nhẹ của càn khôn vũ trụ. Thì lúc đó tâm mình nó mới cởi mở ra được. Còn mình hướng về cái sự eo hẹp, mình hướng hạ, thì cái tâm mình nó càng ngày càng đóng lại, không bao giờ nó mở rộng được. Khi mình nghĩ tới tình trời thì lúc đó cái tâm mình mới mở rộng, mới cởi mở. Mình nghĩ tới cái trời đất bao la càn khôn vũ trụ thanh khí điển luôn luôn vận chuyển không ngừng nghỉ để giúp cho mình có một cái sự sống an bình để mình tu tiến, thì lúc đó mình thấy rõ là cái tâm mình phải cởi mở, chứ mình đâu có sống eo hẹp được. Tại mình tất cả vì mình mà mình không có vì mọi người á, thì cái tâm mình nó không có đúng với cái tình đời, nó không có hòa hợp với cái cuộc sống của đại tự nhiên. Phân minh đời đạo tâm cởi mở, thức giác chính mình tâm ổn định là sao? Thức giác chính mình là sao? Ở đây nó có từ thức giác. Thức giác là sao? Khi nào mình thức giác? Mình có những giây phút thức giác không?
Có những giây phút bị phản động á. Bị kích bác á, phản động á. Ra mình thức giác.
Thì bây giờ nó xuống đây là học trong cái định luật kích động và phản động. Khi mà mình bị kích, khi mà mình bị kích động á, thì lúc đó mình bị động chứ gì. Khi mà mình bị động rồi á, thì nếu mà mình đi đúng đường á, thì mình lui trở về thanh tịnh. Để mình lui trở về thanh tịnh thì lúc đó mình sẽ có những cái giây phút thức tâm và thức giác. Mình thấy rõ cái chuyện của làm của mình nó không có đúng, mà mình hiểu được, mình biết được cái chuyện nó không có đúng, hay là kia là giác, mình biết được, mình hiểu được. Cái tâm mình không còn bị mê trong những cái mà tạm cảnh nữa, thì lúc đó nó thức rồi, nó không còn mê nữa. Tại cái đối nghịch của chữ thức là mê. Nếu mà mê thì mình dễ dễ làm sai lắm, kêu là mê lầm, mê lành, mê lầm trong tạm cảnh. Mình không có phân minh được cái nào thiệt, cái nào giả, và cái nào cần thiết và cái nào không cần thiết. Thì lúc đó mình không có thức. Mà khi mà mình thức được rồi, tự nhiên mình có một cái ánh sáng nào đó bên trong mình nó phát xuất ra và bên trên chiếu xuống cho mình. Thì tự nhiên mình thấy được, mình thấy được cái nào thiệt, cái nào giả, cái nào cần thiết và cái nào không cần thiết. Thì lúc đó mình mới quay đầu trở về, mình thức giác, mình hiểu được chính mình. Lúc đó mình mới biết rõ mình như thế nào. Rồi tâm ổn định, nhờ cái gì mà cái tâm mình ổn định? Mình là người tu vô vi, mình nhờ cái gì để cho tâm mình ổn định?
Ê, nhờ mình phải thường xuyên niệm Phật để tâm ổn định.
Thường xuyên niệm Phật là cái đó, trong ngày mình phải thường xuyên niệm Phật. Tại sao mà khi mà mình thường xuyên niệm Phật cái tâm mình nó ổn định?
Tại khi đó thì cái lời mình dạy lục căn lục trần, mình nó không có bắt mình nghĩ những cái động loạn, những cái tác động bên ngoài.
Mình dạy nó nhưng mà làm sao mình làm được? Mình dạy nó đâu phải nó nghe hết đâu. Nhưng mà tại sao lúc mà mình niệm Phật đó, là mình làm được?
Thì mình phải tập nó, mình bắt nó ngồi, mình niệm cho mình phải bắt ngồi tập từ từ. Từ từ lúc nó quen rồi á thì nó không.
Nhưng mà lúc mà nó chưa quen á, trong ngày mình niệm Phật nó giúp ích gì cho mình khi mà tụi nó chưa quen? Đâu phải một sớm
chưa
một
quen. Đúng rồi. Khi mà mình niệm Phật giúp mình không có tạp niệm, mình lo ra, thì từ từ thì mình mới là ổn định được. Và mình phải có cái giờ niệm Phật cho nó rõ ràng, chứ không thôi là mình bị nó sẽ bị dụ. Ví dụ như tới giờ đó mình niệm Phật thì nó dụ mình làm chuyện khác hoặc là nghĩ chuyện khác.
Mình luyện là bắt buộc là mình phải luyện rồi, tại vì mình không luyện rồi nó thì nó dẫn theo cái tật cũ của nó. Tật cũ của nó là hướng ngoại động loạn. Thì bây giờ mình phải tập nó quay về bên trong, bớt phóng tâm đi. Nhưng mà mình nếu mà mình niệm Phật mà nó bắt đầu có hiệu quả rồi đó, cái chuyện gì nó xảy ra? Khi mà mình bắt đầu niệm Phật mà bắt đầu có hiệu quả rồi đó, cái chuyện gì nó xảy ra? Mới bắt đầu thôi nha, không có nói là kết quả 100%, nhưng mà khi mà mới bắt đầu có kết quả thì chuyện gì nó xảy ra?
Thì mình lúc nào mình cũng thích niệm Phật.
À, lúc nào mình, tại sao? Tại sao mà lúc nào mình cũng thích niệm Phật? Cái gì nó làm cho mình lúc nào cũng thích niệm Phật?
Trang đưa tay ấy, mời Trang.
Thì, cái gì ấy?
À, và sau mỗi lúc thức giác thì tức là cái tâm mình quán thông được trạng thái kích động và phản động. Khi đó thì cái tâm mình nó sẽ bớt động loạn và nó sẽ rơi vào cái trạng thái ổn định hơn ạ.
Ừ, thì từ từ nó đi tới ổn định. Khi mà mình thức giác á, thì mình ổn định được cái chuyện đó rồi. Khi mà mình hiểu được cái chuyện đó rồi đó, thì khi mà cái chuyện nó xảy ra trở lại á, thì nó không có làm cho mình động loạn nữa. Thì mình sẽ gặp những cái bài học khác, một khía cạnh khác, một đề tài khác, thì để cho mình hiểu mình hơn, càng ngày mình càng hiểu mình hơn. Thì cứ liên tục như vậy á, thì từ từ cái tâm mình nó sẽ đi tới ổn định. Nhưng mà nếu mà mình niệm Phật được á, thì nó sẽ giúp đỡ mình cái gì? Khi mà mình bắt đầu có hiệu quả, mình tự nhiên mình thích niệm Phật. Tại sao mình thích niệm Phật? Cái gì nó làm cho mình thích niệm Phật?
Dạ, cháu nghĩ là nếu mà niệm Phật được thì vạn linh trong cơ thể mình nó có một cái sự đồng nhất. Đồng nhất thì tức là nó tự nó đã tạo nên một cái sự ổn định rồi ạ.
Thì tụi nó, nếu mà tụi nó thích niệm Phật, nhưng mà mình phải lôi kéo tụi nó. Mà mình lôi kéo tụi nó như thế nào mà để cho tụi nó cũng hưởng ứng cái sự niệm Phật của mình. Tại vì nếu mà không, nó không hưởng ứng á, là nó không hiểu, mà nó không quen, nó không hưởng ứng á, là nó sẽ lôi mình đi chỗ khác.
Cái này cháu chưa làm được, nên là cháu chắc là cháu phải học hỏi từ cô chú các anh chị thôi ạ.
Dạ,
cháu chưa làm
đạo
được điều này.
Để cho bạn đạo khác. Cảm ơn Trang. Bạn đạo nào muốn trả lời câu này?
Coi như mình phải hạ lệnh á. Mình phải ra lệnh.
Mình hạ lệnh là lúc mình luyện á, là mình hạ lệnh. Nhưng mà bây giờ trong ngày nè, trong ngày này làm sao mà mình thích niệm Phật? Cái gì nó làm cho mình thích niệm Phật? Khi mà mình bắt đầu mình đạt được cái gì á, nó làm cho mình thích niệm Phật?
Hướng của mình lúc nào cũng mong muốn được giải thoát ạ.
Cái đó là cái ý nguyện của người tu vô vi, là lúc nào cũng đặt mục đích giải thoát. Nhưng mà cái gì nó làm cho mình thích niệm Phật?
Mình thấy nó êm ả trong là trong lòng mình á, trong tâm tư, trong cái nội tâm của mình á.
Mình thấy nó êm ả là một chuyện, rồi cái chuyện gì nữa? Tại vì khi mà mình bắt đầu mà mình niệm Phật mà bắt đầu có kết quả đó, khi mà mình vừa răng co lưỡi mình niệm thì cái chuyện gì nó xảy ra?
Thì bạn An giơ tay.
Khi mà mình niệm Phật mà nó muốn niệm Phật hoài mà nó thích rồi đó, thì khi mình đã luyện tập xong rồi thì điêu luyện tập và dạy lục căn lục trần, khi nó ổn định, nó hưởng ứng cùng với mình thì thức hòa đồng nó mở, cái tâm mình á, trí nó mở nữa, thì khi nó ổn định từ trên xuống dưới mà ở dưới nó cảm thấy là hợp lý, cái niệm Phật này dẫn tiến được cho trí nó và con người nó cảm thấy nó hợp tác với mình, nó nên nó lúc đó mình thấy nó thích niệm Phật lắm, và tụi nó cũng thích luôn. Người thức hòa đồng nó mở và cái trí mình cũng mở, rồi mình chiếu rọi xuống thì tụi nó đồng ý. Khi mà tụi nó đồng ý rồi là lúc nào hôn đi niệm Phật là nó chịu niệm, chứ nó không có vẽ mình. Còn mình niệm mà theo cái kiểu cà lơ mà mình không nghiên cứu á,
thì nó sẽ trì trệ mình, nó chuyển mình làm chuyện này hết chuyện kia, rồi cũng vô tu vậy, cũng niệm vậy, nhưng mà nó không đạt. Mà khi đạt được á, thì nó lại thích như vậy đó. Là tôi thấy là nó trước nhất là nó mở trí, thức hòa đồng nó mở, và tụi nó thấy điều niệm Phật rất hữu ích, nên nó thống nhất cùng chủ nhân ông này để mà tiến lên để niệm Phật cùng nhau. Tới giờ là nó vô nó niệm, nó không có phản kích lại mình. Xin hết.
Chị có dùng hai cái chữ mà bây giờ tôi muốn mổ xẻ thêm. Chị nói hai chữ là mở trí với mở thức hòa đồng.
Dạ.
Chị có hiểu cái hai chữ này rõ không?
Cái mở trí nghĩa là mình niệm đi rồi mình trụ cái... Khi mà nó nhẹ nhàng mà nó trụ được cái điển giới cho mình rồi đó, thì mình cái phần của mình là phần chủ nhân ông, nó thấy, nó chỉ bảo lại, nó dạy dỗ lại, thì nó kêu hưởng ứng lên, thì tụi nó thấy điều đó có lý hợp, thì nó thống nhất với mình, thì lúc đó cái thấy cái trí của tôi nó mở và tụi nó cũng đồng ý. Và cái thức hòa đồng từ tự nhiên là nó mở được cái thức hòa đồng, là nó hưởng ứng với nhau. Thức theo tôi nghĩ vậy.
Cái thức hòa đồng là cái gì?
Thức hòa đồng khi cái trí mình mở rồi, cái thức hòa đồng mình niệm được cái chấn động lực của Nam Mô Di Đà Phật á.
Cái thức hòa đồng là cái thức gì? Chị có hiểu rõ cái định nghĩa của cái thức hòa đồng không?
Thì tôi thấy là cái tâm trí của tôi nó cởi mở, và cái thức hòa đồng nó tại cảnh nào mình cũng hòa được á.
Có bạn đạo nào có thể giải thích hai chữ này không? Mở trí và mở thức hòa đồng ở nhiều giai đoạn khác nhau. Rồi, có ai đóng góp gì hai chữ mở trí? Chị Văn An chỉ có dùng hai chữ mở trí và mở thức hòa đồng. Có ai có thể phân tích hai chữ này không? Ở mọi trạng thái như thế nào không? Trạng thái thấp và trạng thái cao nó như thế nào
không? Cái mở trí thì theo em thì con người ta ai cũng có cái trí sáng, nhưng mà nó giới hạn ấy. Rồi mình càng thực hành ấy, thì cái điện năng nó hội tụ lên, thì cái thầy nói là cái mình hội tụ lên trung tâm chân mày ấy, thì chỗ đó nó sẽ càng nới rộng ra và cái trí nó sẽ sáng hơn.
Cái giai đoạn thấp nhất là cái gì? Mở trí mà thấp nhất là cái gì?
Chỗ em nó bắt đầu mưa, em tắt mic nên hơi ồn, xin lỗi.
Ừ. Hả? Cái giai đoạn thấp nhất là mở trí là cái gì? Cái gì mà khi mà mình nói là bắt đầu mở trí? Tại vì thầy dùng có nhiều cái danh từ đó, nhưng mà nhiều khi mình lặp lại nhưng mà mình không hiểu rõ thầy muốn nói gì.
Mở trí bắt đầu là mình nghe những băng của thầy, mình hiểu được là cái thấp nhất.
Ừ, cái thấp nhất là mình bắt đầu mình nghe, mình hiểu. Mặc dù là không biết là hiểu được bao nhiêu phần trăm, nhưng mình hiểu và mình thích nghe. Rồi cái trí mình nó mở, mình biết được nhiều chuyện hồi xưa. Cái trí mình nó mở ra thì mình hiểu được nhiều chuyện hồi xưa. Là nhờ cái học đạo, nhờ cái thiền, để cho cái mình quay trở về bên trong, mình tập trung cái luồng điển mình lại, thì mình khi mà mình nghe băng mình mở được, mình giải được cái trí ngu của mình á, thì mình bắt đầu mình mở trí. Thầy nói khi mà mình giải được cái trí ngu của mình á, thì mình nghe băng mình dễ hiểu hơn, mình hiểu được nhiều hơn. Tại vì thầy nói nhiều khi cái lời thầy giảng có người họ nghe họ không hiểu gì hết á, thì cũng nói tiếng Việt Nam, nhưng mà xong rồi hỏi hiểu cái gì không, không hiểu gì hết. Có người thì hiểu được chừng 20%, có người hiểu hơn chút, có người 6 tháng sau mới bắt đầu hiểu được 20%, có người cả năm sau mới hiểu được thêm chút. Thì cái đó là cái mở trí nó đang mở từ từ á. Những cái gì mà cao siêu thanh nhẹ mình không hiểu, bây giờ mình bắt đầu mình hiểu. Bắt đầu mình hiểu nhiều hơn, càng ngày mình càng hiểu sâu hơn, thì cái trí mình nó bắt đầu nó mở. Cái đó là nói về cái trình độ phàm thôi. Còn đi tới trình độ cao nữa thì cái đó nó đòi hỏi phải khai thông ngũ tạng, khai mở về tâm linh dữ lắm thì mình mới đi tới cái trí mấy cái trí cao hơn. Bây giờ cái trí thấp nhất là cái đó. Rồi cái mở thức hòa đồng là sao? Thầy dùng thức hòa đồng rất là bình thường, nhưng mà mình phải hiểu nó ở mọi trạng thái. Cái thức hòa đồng là cái gì? Nó khởi điểm bằng cái gì?
Theo em ấy thì mình khởi điểm ở cái chỗ là mình thông cảm được với bên ngoài, mình thông cảm với đối phương.
Mình thông cảm bằng cách nào?
tức là khi mà mình gặp, mình tiếp xúc thì mình sẽ hiểu được cái tâm trạng của người ta.
Mình hiểu được cái tâm trạng người ta, mình không cho nó mê chấp bằng cách nào, mình dạy lục căn lục trần của mình như thế nào để cho nó có cái thức hòa đồng. Mình sẽ dạy lục căn lục trần mình như thế nào để cho nó thức, có thức hòa đồng ở trình độ thấp.
Cảm ơn tham gia cái câu này.
Cảm ơn sợi.
Bây giờ mình mà muốn có cái thức hòa đồng thì là mình phải thông cảm với cái đối phương của mình, mà mình hiểu được họ sai trái thì hoặc là họ không đúng với mình, thì nhưng mà mình phải nhìn lại cái bản thân mình thì là mình cũng biết là mình, người ta đúng thì nhưng mà mình là sai, thế người ta sai thì mình lại đúng, cho nên là mình phải thông cảm với đối phương mà cũng phải thông cảm với chính bản thân mình thì mình mới có sức hòa đồng, thông cảm được đối phương và mình sẽ hòa.
Thì làm sao mà
mình sẽ hòa đồng với tất cả mọi giới,
làm sao
mọi giới mọi nơi và
làm sao để mình dạy cho lục căn rằng mình nó có cái thức hòa đồng này nè. Giờ tụi nó không hòa, nó thấy, nó thấy bực mình, nó thấy chê, nó thấy bực mình rồi. Mình nói với nó làm sao vậy, nói làm sao mà để cho nó nghe, mình nói không có lý nó không nghe.
Nếu mà coi như là người ta, tức là mình là chủ nhân ông của lục căn lục trần thì mình bảo đối phương cũng như là mình thôi, mình mà sai thì bên kia đúng, ở bên kia đúng thì mình sai, thì tôi nói chung là đều phải hai bên đều phải hòa đồng thông cảm cho
không,
nhau.
Mình nói vậy tụi nó không chịu đâu, có ai nói gì khác không, như vậy kiểu đó là tụi nó không nghe đó.
Em cứ ý kiến thử là đúng như anh bảo
à.
Thì nếu mà mình nói cái mở thức hòa đồng thì bây giờ em có những điều kiện đó thì mình trước nhất mình phải nói cái câu á, chỉ có ta sai chứ không mọi người đều đúng, là bởi vì mình khi mà vậy mình phân tích á, hỏi với tại sao người ta đúng mà mình sai. Cái thứ nhất là người ta ở ngay cái trình độ đó thì người ta làm cái việc gì cũng đúng, là đúng là đúng với cái người ta. Còn bây giờ mình sai lại chỗ nào, nếu mình phán xét mình thấy người ta là sai á, là bởi vì mình đang ở chỗ đúng, mình thấy người ta sai. Nó giống y như cái chỗ mà có một cái mẫu chuyện hỏi chứ ông A đố ông B chứ 4x4 là mấy, ông kia nói 4x4 16 mà đưa ra ông quan ông xử thì ông nọ ông nói 4x4 17, cái ông đố ông nói 4x4 17 thì đem ra quan xử, thì ông quan nói cái ông 4x4 16 á, ông bị 40 hẹo đặng ông đi về. Thì hỏi sao kỳ, tôi 4x4 16 đúng rồi, tại sao ông vậy? Nói mày biết nó ngu mà mày còn cãi mà đưa lên tới quan, thì cái tội mày biết nó ngu. Thì như vậy là mình thấy người ta đúng là người ta đúng ở trình độ đó, còn bây giờ mình có thể mình cao hơn người ta một bậc thì mình thấy như vậy người ta ở cái góc độ đó là của người ta đúng, nhưng mà đối với mình sai là mình hầu đó, mình ở ngay chỗ đó rồi, bây giờ mình bước lên một nấc khác thì mình thấy người ta đúng ở của người ta chứ không phải đúng của mình, còn của mình là cái chuyện khác. Thành ra là khi như vậy mình mở được cái thức hòa đồng, có nghĩa là người ta đúng chứ người ta không sai. Mà mình bây giờ mình thấy vậy là mình rõ ràng sai, cũng như cái câu chuyện hồi nãy, cái ông đó ông trình độ ông cao hơn thì rõ ràng ông 4x4 16, nhưng mà cái ông kia trình độ thấp mà ông thấy 4x4 17 là cái trình độ đó, là trình độ của ông, mà nếu mình cãi là mình sai. Như vậy mình phải hòa đồng vô chỗ đó, cái chuyện đó, để lần lần mai mốt ổng đi tới chỗ mà cao đó ổng thấy 4x4 16 là đúng đó, thì nó cũng giống giống như em phân tích cái chỗ đó đó, không biết nó đúng hay sai.
Thì đúng vậy á, đúng như vậy á, thì cái thức hòa đồng giai đoạn thấp như mình á là mình phải dạy lục căn lục trần, mình nói ai cũng đúng hết, nhưng mà đúng so với cái gì, so như anh nói, so với cái trình độ của họ, tại họ đi tới đó họ chỉ làm được nhiêu đó thôi à, anh không có thể đòi hỏi họ làm hơn được nữa. Cũng như mình đang ở cái trình độ này mà bề trên nhìn xuống á, kêu mình làm hơn nữa mình làm không được, tại vì mình chỉ hiểu tới đó, mình chỉ làm được tới đó thôi à. Ngày hôm nay trình độ tiến hóa tới đây chỉ hiểu được bao nhiêu đây và làm được bao nhiêu đây thôi, qua ngày mai là chuyện khác. Thì cái người đối diện của mình cũng vậy, họ đang tiến cái hành trình của họ, họ đâu phải là cùng chung cái hành trình của mình, họ đi một cái hành trình khác mà hành trình của riêng họ mà. Thì bây giờ họ làm cái gì á, là đúng theo cái trình độ của họ. Nếu mà họ có cái trình độ cao hơn á, thì đương nhiên họ sẽ không xử sự như vậy, họ sẽ làm cái khác nữa. Mà bây giờ nếu mà mình mê chấp á, thì mình cái trình độ nào mình cũng bị mê chấp được hết á. Bây giờ bề trên mình nhìn xuống mà nếu mà mê chấp mình á, thì họ cũng có thể là chấp mình tại sao mình làm vậy. Nhưng mà bề trên thì không bao giờ có sự mê chấp, tại hiểu là mình đang đi trên con đường đó, mình đi tới đó rồi mình sẽ đi qua để đi từ cái chuông này đi tới cái chuông kia, đi từ cái điểm này tới cái điểm kia. Trong lúc mình đi từ cái điểm này tới điểm kia thì có những chuyện nó không có đúng so với cái trình độ cao hơn, nhưng mà nó đúng theo cái trình độ của mình, là tại mình phải đi ngang đó để mình học, mình thấu hiểu, mình quán thông. Cái đó là cái thức hòa đồng. Cái đó khi mà mình nói thức hòa đồng á, ở giai đoạn của người tu của mình, khi mình niệm Phật á, thì nó đi tới cái đó. Rồi cái thức hòa đồng mà cao nhất cái tột đỉnh đó là cái gì?
À, Phương Dương xin đóng góp theo Phương Dương nghe thầy dạy. Cái thức đến trình độ cao thì phải qua từ bên trên đó, cái luồng điển qua từ bên trên đó là mình trình độ cao. Cái pháp luân thường chuyển của mình nó quyện với cái pháp luân thường chuyển ở bên trên đó, là mình mới là mở được cái thức hòa đồng bên trên, là đúng nghĩa
đó, là mới đi tới hòa được chứ cái hành khi điển của càn khôn vũ trụ là mình mới đi tới thanh tịnh thôi chứ chưa có cao lắm.
Theo em ấy thì cái mà như anh Bảo hỏi ấy thì thầy nói là vũ trụ là ta là vũ trụ, cảnh là ta là cảnh, đúng không?
Tại sao mà vũ trụ là ta là cảnh, cảnh là ta?
Thì lúc đó là mình làm cái pháp luân thường chuyển ấy là nó hiệp khí cùng trời đất rồi, thì nó trở về với cái nguyên khí của càn khôn vũ trụ.
Thì thức trong hòa tất cả đồng mọi... thức hòa đồng là khi mà mình đạt tới Phật rồi đó, thì cái thức mình á nó hòa trong ba cõi, nó hòa trong ba cõi, cõi nào nó cũng hòa hết, là cái chấn động lực của nó, cái hào quang của nó hòa trong ba cõi rồi, là cái cao nhất của cái thức hòa đồng như vậy. Thành ra khi mà mình sử dụng một cái từ nào á, mình phải hiểu cái tầng thấp nó như thế nào mà đi cao nhất nó là cái gì, để cho mình đừng có bị nhầm lẫn, không như vậy mình mới là phân minh. Nếu không á, là thầy sẽ nói mình đời hiểu một chút, đạo hiểu một chút, là vậy á, mình hiểu có một chút à, mình hiểu có một chút xíu à, mình phải hiểu hết. Tại vì ông thầy á, ông xuống đây là đâu có phải xuống đây thường đâu, xuống đây một kiếp này là quá đặc biệt rồi, giảng thì phải giảng hết, nhưng mà làm sao phân được cái lớp cho những người ở thế gian học bây giờ, thì phải giảng hết, có lúc giảng cao, có lúc giảng thấp. Nhưng mà nếu mà mình học đạo không nhiều á, thì mình sẽ lẫn lộn á, mình không biết mình ở giai đoạn nào, cũng như mình đang dùng cái chữ đó mà mình không biết dùng ở trong giai đoạn nào, mình không hiểu nó là cái gì, mình không hiểu rõ. Khi hỏi tới cái danh từ đó là cái gì mình không hiểu rõ, mình không có nắm vững. Và khi mà mình học đạo nhiều á, mình sẽ hiểu là cái giai đoạn này thầy giảng cho mấy người cỡ Phật trở lên nè, giai đoạn này cho mấy người tiên nè, giai đoạn này cho mấy người phàm nè, giai đoạn này cho mấy người mới tu nè. Tu vi do vậy chứ nó cũng có lớp lan chứ không phải có, nhưng mà bây giờ tổ chức cái đó thì nó rất là khó. Nhưng mà có, hình như có một cuộc văn thầy nói sau này vô thì có lớp, có lan, có sơ cấp, có trung cấp, có cao cấp, nhưng mà không biết chừng nào mới ở thế gian sẽ thực hiện cái đó thôi. Nhưng mà nó có lớp có lan, nhưng mà thầy xuống đây có một lần là thầy không biết thầy còn xuống nữa không, là giảng thầy giảng hết. Có lúc thầy giảng cao thì cao, có lúc thầy giảng thấp cũng dùng một cái từ đó, nhưng mà ở dưới thấp có khi dùng cái từ đó mà nó trên cao, nên là mình phải hiểu từ thấp tới cao nó có cái gì để mình biết mình ở đâu, để mình tránh cái gì, mình tránh cái sự ngộ nhận. Tại vì cái sự ngộ nhận trong vô vi nó rất là nhiều, tại vì nhiều khi mình nghe mà mình không có nghiên cứu kỹ, mình không có hiểu nhiều, mình chỉ nghe có một khía cạnh thôi. Cũng như thầy giảng cái vấn đề đó, thầy giảng nhiều cái khía cạnh khác nhau, mà mình nghe ít quá thì mình nghe có một khía cạnh, mình cái hiểu của mình nó không có tròn trịa, nó không có trọn vẹn, cho nên nhiều khi mình đâm ra mình bị ngộ nhận. Ví dụ thầy nói niệm thường niệm vô biệt niệm, cái đó thầy nói rất là đơn giản, nhưng mà mình khi mà mình thực hành rồi mình mới thấy nó, mình đang ở giai đoạn nào. Cái chuyện vô biệt niệm nó khó như thế nào, tại vì đi tới cái thường niệm mà mình chưa được, mà nhiều khi mình ngộ nhận nói bây giờ tôi vô biệt niệm rồi, thì cái đó lúc đó là mình bị ngộ nhận. Mình ngộ nhận là mình bị gì, mình bị lục căn lục trần nó gạt mình, tức là mình tự gạt mình. Lục căn lục trần là của mình mà, mà khi nó gạt mình nó là cũng như là mình tự gạt mình, cho có mình có một cái trình độ cao hơn mà mình không hiểu, thì tụi nó nói thôi về vô biệt niệm là khỏi cần niệm. Vô biệt niệm thì lúc nào cũng niệm mà đâu cần ngồi chỗ làm gì. Không, là nhiều khi không niệm nó cũng tưởng nó là vô biệt niệm. Thì lúc đó là mình tự gạt, đó là kêu là ngộ nhận. Cũng như là mình mới hít có mấy cái là mình nói chắc mở sáu lưng xa, làm như cái chuyện giỡn vậy. Nên ra mình không có hiểu, không hiểu là mở lục tâm là cái gì, lục huệ là cái gì. Mình không hiểu trình độ nào mới mở được cái đó, mình không biết. Thì mình cũng cho mình có cái trình độ đó. Là cái đó là ngộ nhận, tại không hiểu. Còn ngộ nhận là tự gạt mình đó. Thành ra mình cái bước tiến của mình nó sẽ không tiến nữa. Nhiều khi mình mới thấy nhá nhá sáng cái mày có mua đi châu rồi. Đó vậy đó. Mấy cái đó là kêu bằng ngộ nhận á. Mình không biết cái mua đi châu cái giá trị nó như thế nào. Mình không biết trình độ nào mới nuôi dưỡng được cái mua đi châu. Mình không hiểu. Thành ra mình cần phải học đạo nhiều là vậy. Để mình khi mà mình sử dụng một cái từ gì về đạo mình biết. Mình hiểu rõ hơn. Thì phải học từ từ thôi. Chứ giờ mới vô mình sao mình học hết được. Thì bây giờ trong những cái lúc mà mình trao đổi vậy, từ từ mình sẽ mổ xẻ thêm để mình hiểu thêm. Thì khi mà mình dùng những cái từ gì á, mình biết ông thầy ông nói được, người ta không biết ông nói đang nói chuyện gì. Còn mình á, nhiều khi mình lặp lại mình không biết là mình đang ở trình độ nào, mà mình đang xài cái đó vô ở cái giai đoạn nào. Thành ra mình cần phải khai mở từ từ để từ từ đi tới học hỏi là vậy. Thức giác chính mình, tâm ổn định. Thì cái tâm khi mà mình niệm Phật mà mình thích niệm Phật đó, là tại vì lúc đó cái điển nó bắt đầu nó trụ rồi. Khi mà mình vừa nhắm mắt đó, là nó nặng ngay trung tâm giữa mày rồi. Nó làm cho con mắt mình nó nheo là nó muốn nhắm mắt rồi. Nó không có muốn mở mắt nữa. Thì lúc đó mình thích niệm Phật, thích ngồi một chỗ nhắm mắt niệm Phật là vậy. Khi mà mình vừa tập trung, mình vừa niệm Phật đó, mình đang kề đang coi lưỡi mình niệm Phật là nó bắt đầu nó trụ rồi. Cái trì nặng giữa cái trung tâm giữa mày nó không muốn cho mình mở mắt nữa, mà cái điển nó bắt đầu nó lân lân nó rút rồi. Là cái đó nó có tác động trên cái cơ thể của mình chứ không phải là không. Mình nhờ nó rút cái đó thì mình mới muốn niệm hoài. Mà mình niệm hoài mà nếu cái luồng điển mà nó nặng, nó trì nặng ngay đó mà nó rút cái trên đỉnh đầu, tự nhiên mình cứ theo nó mình niệm. Mình theo nó mình niệm thì tự nhiên nếu mà nó rút hoài mà mình nuôi được cái luồng điển nó thanh nhẹ vậy hoài á, thì lúc đó mình từ từ mình đi tới cái thường niệm được. Tại vì mình không có quên được, nó không có kéo mình ra được. Tại có cái điểm nặng đó, đó mình theo đó thì nó khó kéo mình ra lắm. Còn mình chưa có trụ điển, nó kéo một cái là cái tư tưởng mình văng ra liền, phóng tâm bay vô khác liền. Còn mình trì nặng ngay đó là nó kéo nặng ngay đó, mình phải theo theo cái đó, tự nhiên mình không bị phóng tâm thì mình mới thích niệm Phật. Thành ra nó có lý do chứ không phải là tự nhiên mình nói mình thích niệm Phật. Nó không có, thích niệm Phật đâu. Nếu mà mình không có trụ cái đó rồi nó cũng kéo đi rồi, chứ không có thích niệm Phật đâu. Tụi nó đâu phải thích niệm Phật, mà đó giờ mình dạy nó quen rồi, dạy nó hướng ngoại không chứ đâu có dạy hướng nội mà trụ lại đâu. Thành ra nó có lý do. Thức giác chính mình, tâm ổn định. Rồi ngoài cái niệm Phật á, còn cái gì giúp cho mình ổn định nữa? Cái gì nó giúp cho tâm mình ổn định? Cái pháp của mình nó có cái gì giúp cho mình tâm ổn định?
Cái soi hồn.
À, soi hồn thì nó ổn định gì?
À, nó hội tụ tinh khí thần cho nên là giúp cho mình ổn định.
Hội tụ nó ổn định thần kinh khối óc của mình. Soi hồn là nó ổn định thần kinh khối óc của mình, chấn chỉnh ổn định thần kinh khối óc của mình. Rồi cái gì ổn định ngũ tạng của mình?
Cái pháp luân thường chuyển.
À, pháp luân thường chuyển nó ổn định ngũ tạng của mình. Rồi qua
khai
qua
thiền định và khai thông
sao? Rồi qua thiền định thì sao?
Thiền định nó phẳng lặng từ trên xuống dưới, thanh ra thanh, trường ra trường.
Lúc đó nó mới cho nó lắng dịu xuống thì nó cái tâm hồn nó mới ổn định được. Tại vì khi mình qua thiền định là mình để cho mọi mọi sự là mình đã giải rồi, mình giải những cái gì ô trược trong đầu mình ra rồi, mình giải những cái gì ô trược ở trong ngũ tạng của mình ra rồi, giải được một phần đó chứ không phải là giải hết, nhưng mà đem ra bớt á thì đương nhiên mình dễ ổn định hơn. Thì lúc đó mình khi mà mình thiền định đó, vô mình mới phẳng lặng, thì lúc đó tâm mình nó mới định được, nó mới ổn định được, nó không còn động loạn, nó không còn lo ra nữa, thì lúc đó tâm mình mới ổn định. Thì bây giờ mình đi tới cái sự thức giác, mình hiểu được chính mình đó, thì tự nhiên mình đâu có hướng ngoại nữa. Khi mình biết được mình là mình chỉ đâu có rảnh nữa, thì mình chỉ quay về bên trong lo sửa mình thôi, thì càng sửa thì nó càng ổn định. Còn nếu mà mình không thức giác á, thì mình cứ phạm rồi tái phạm á, thì cái tâm mình đâu có bao giờ ổn định. Thế gian là mở mắt ra nhìn ra ngoài là động không, mà đâu có gì định đâu. Mà mình cứ hướng ngoại hoài thì mình đâu có bao giờ định được. Không có ổn mà cũng không có định được. Thành tâm tự học tránh sai lầm. Thành tâm tự học là sao?
Xin góp ý cái câu thành tâm tự học. Tức là bây giờ cái mình khi mình đã nhận được cái pháp, cái duyên mình nhận được cái pháp này rồi, thì mình chỉ có quay vào bên trong mình thực hành, vì mình hiểu rõ được chính mình là đã thực tâm với mình, mà phải hiểu rõ mình là đã nhận được pháp, mình hành pháp thì mình phải thực tâm với chính tự bản thân mình thì mình mới học được. Chứ bây giờ mà cứ hướng ngoại hoặc là mình không thành thật với chính bản thân mình thì nó học nó cũng không thể vào được. Cho nên là mình phải thực tâm hoặc nhìn rõ cái bản thân mình đã nhận được pháp, thì mình phải thành thật mà thực tâm với chính bản thân mình thì mình mới hành được. Chứ bây giờ mà cứ không thành tâm nhìn rõ cái bản thân mình như thế thì mình cứ hướng ngoại thì không thể hành được, mà nó sẽ động loạn. Xin hết ạ.
Cảm ơn anh giải. Rồi bây giờ mình lấy cái gì mình chứng minh sự thành tâm của mình? Lấy cái gì để mình chứng minh là mình thành tâm? Mình có thể nói mình thành tâm, nhưng mà lấy cái gì chứng minh đây? Lấy cái gì chứng minh sự thành tâm tự học của mình?
Em có ý kiến đóng góp nha anh Bảo. Thì em nói cái cấp thấp thôi, cơ cơ thôi. Bây giờ mình chứng minh mình thành tâm tu học mình, cái thứ nhất á, mình tu hành phải có một cái barem để mình tu học. Đầu tiên mình phải có cái đó trước. Giờ nào tu, giờ nào học, giờ nào làm cái gì phải đúng giờ đúng giấc, không bê trễ, không bỏ bữa, không bỏ giờ công phu. Xong rồi cái rồi là ngoài cái giờ đó nữa thì cái công việc mà mình làm, việc cá nhân, đời sống của mình đó, thì mình cũng thường xuyên mình nhớ về bên trong, mình nhớ gọi là niệm Phật hay là gì đó. Biết rằng mình niệm Phật ngoài cái giờ mình làm việc thì nó không có hiệu quả, nó không có đạt được, nhưng mà nó cũng giúp ích cho mình, cái tâm mình nó bớt phóng ra ngoài, bớt lo cái chuyện gọi là thị phi ở ngoài, thì cái đó cũng gọi là thành tâm tu học. Bởi vì mình lo mình quay vô trong cái vấn đề con đường đạo, con đường tu của mình, thì cái đó là mình gọi là mình thành tâm tu học để tránh sai trầm. Tránh là những gì? Để mình buộc cái tâm mình nó đỡ phóng tán loạn ra ngoài, đỡ hướng ngoại, đỡ thị phi. Thì những cái chuyện mà thị phi gọi là chuyện sai lầm, mình xin hết.
Cảm ơn anh Tiến. Thì đó, thì bây giờ mình thành tâm là mình phải coi cái cuộc một ngày của mình, công chuyện của mình làm đó, thì mình biết mình thành tâm cỡ nào à. Thì coi cái thời khóa biểu của mình, coi cái sự sắp xếp chương trình của mình nó như thế nào. Cái đời nó nặng hơn đạo hay sao? Thì giờ mình phải coi cái nào. Nếu mà cái đời mình giảm tối đa mà cái đạo mình càng ngày càng tăng, đạo nhiều hơn đời á, càng ngày nó càng nhiều hơn đời á, cái tập mình nó càng ngày càng lo chuyện đạo nhiều hơn lo chuyện đời á, là chứng minh cái sự thành tâm nó càng ngày càng lớn mạnh. Nghĩa là mình sẽ tranh thủ cái thời gian của mình để mình hướng về con đường đạo thôi. Còn cái chuyện đời á, là mình lo cái chuyện tối thiểu thôi. Chuyện tối thiểu như ăn ngủ đi chợ gì, chuyện đó chút thôi. Còn ngoài ra mình không có đá động tới cái chuyện đời nữa. Mình không có ham cái chuyện đời nữa, không muốn nữa. Mình không có cái gì mà nó làm cho mình ham muốn cái chuyện đời nữa, mà mình thích quay về con đường đạo thôi. Tại mình biết cái cuộc hành trình tu sửa nó là gian nan. Ông Phật cũng phải trầy di đốc giải mới mới thành Phật. Ông cũng phải trả một cái giá rất đắt. Mà mình không có chịu trả một cái giá rất đắt, mà mình muốn đi theo con đường của tiên Phật đó, thì cái chuyện nó không có. Cái luật nó không có vậy. Cái luật là phải trả một cái giá rất đắt, là phải dày công. Mà dày công làm sao? Kiếp người thì có hạn, một ngày có 24 tiếng thôi. Bây giờ mình sắp đặt làm sao? Cái chương trình mình coi nó có cái thời gian mà mình lo cho đạo, ngoài những người còn phải đi làm sanh nhai, cái đó mình không nói, phải không? 8 tiếng phải đi vô trong hãng xưởng thì nó cũng mặc dù hướng thượng nhưng mà nó cũng khó khăn. Nhưng mà có cái tâm hướng thượng, làm việc tận tâm á, là cũng như là mình cũng là tu một phần ở trong đó rồi. Tu không phải qua cái thiền mà qua cái tận tâm làm việc, qua cái tâm mình làm việc, qua cái sự phục vụ, thì cũng đó mình cũng là đang tu. Thì cái đó mình cũng chuyển hướng từ từ. Mặc dầu mình đi làm lãnh lương gì ăn, nhưng mà mình nghĩ là mình đang đóng góp cho thực tế, đang đóng góp cho nhân loại để trả món nợ cơm áo của mình. Thì cái đó mình cũng sửa cái tâm mình để cho cái tâm mình tu. Mình không phải ngồi một chỗ tu, nhưng mà mình tu bằng cái tâm của mình. Thì cái đó mình phải chuyển từ từ thì tự nhiên nó sẽ bớt lần những cái sự động loạn. Thì lúc đó mới chứng minh là mình thành tâm tự học. Mình thành tâm là phải có cái gì chứng minh chứ đâu phải nói bằng cái miệng. Nói cái miệng thì ai cũng nói được. Nói tôi có thành tâm không? Có thành tâm chứng minh chỗ nào? Lấy cái gì chứng minh là mình thành tâm? Phải có một cái gì chứng minh, phải thực hiện một cái gì. Coi trong cái sự thực hành của mình đó, thì mình mới biết được là mình thành tâm tới đâu. Đấy, cái sự hướng thượng mình hàng ngày tới đâu, cái sự tập trung của mình như thế đâu. Khi mà mình hành pháp, cái tâm mình để đâu? Mình có để hết cái tâm mình vô lúc mà mình hành pháp không? Hay là mình làm một cách máy móc, mình không có suy nghĩ mà mình cũng gì vô, mình để tay để làm vậy thôi, chứ mình không cái tâm mình hướng gì đâu. Nếu mà mình thành pháp mà cái tâm mình hướng về đời, đâu có nói là thành tâm được. Thành pháp là cái lúc đó cái tâm dồn hết tâm của mình hướng thượng, hướng về bề trên mới là hành pháp chứ. Rồi cái tâm mình, nếu thầy nói nếu mà mình thành cái pháp thiền này mà tâm mình không có tưởng tới Phật đó, thì cũng như thể tháo thôi. Tâm không có tưởng Phật thì cũng như thể tháo thôi. Để cái tâm mình phải để vô trong đó thành tâm. Hai chữ thì nói rất ngắn gọn, nhưng mà phải chứng minh coi mình có thành tâm không. Tự học tránh sai lầm, thì tự giờ nếu mà mình chịu học hỏi thì càng ngày mình hiểu nhiều chuyện hơn, mình phân minh được nhiều chuyện hơn, thì đương nhiên mình phải tránh được nhiều cái sự sai lầm, tránh được nhiều cái tai nạn. Tai nạn là do cái sự trần trược mà nó đem đến, mà nếu mà mình hướng về đời, mình không biết á, mình hướng về đời thay vì về hướng về đạo thì mình sẽ rước nạn nhiều hơn, thì mình sẽ dễ bị sai lầm hơn, hướng ngoại dễ bị sai lầm lôi cuốn mình cái một là mình đi xuống à. Đi xuống thì nhanh lắm, đi lên thì khó, chứ đi xuống thì nhanh lắm. Cái kéo một cái là hạ tầng công tác liền. Thành ra mình phải phân minh là vậy, phân minh để thấy rõ những cái chuyện gì làm cần làm, chuyện gì không nên làm. Không biết các bạn có muốn đóng góp gì thêm không? Thông qua đời đạo tâm tự đạt. Thông qua đời đạo tâm tự đạt. Thông qua đời đạo là sao? Tự học. Mình tự học là học sao? Nãy giờ mình cũng chưa phân tích cái chữ tự học. Tự học là sao?
Em góp ý câu này nhanh bảo. Đây là cái câu mà thông qua đời đạo tâm tự đạt. Thì em nghĩ rằng là nãy giờ mình bàn bạc cái vấn đề chữ phân minh đời đạo rồi, thì có nghĩa là mình đã phân tích được rồi, mình đã có thực hành cái pháp rồi, mình hiểu được cái đời về cái đạo, thì lúc đó cái tâm mình đã hiểu được đời đạo rồi, thì cái thức mình á nó sẽ cởi mở ra, cái tâm mình mở ra, thì lúc đó mình hành pháp rồi vậy á, thì cái đạo á mình đạt từ từ, từ bước từng phần một. Ở ông Tư ông nói á là từng phần mình tu, phải tu từng phần chứ mình không có tu trọn vẹn hết. Bởi vì mình đó là mình đạt từ cấp độ 1, từ nhỏ cho đến lớn, chứ không phải là tự nhiên mình nhảy vô mình tu cái mình thành một cái trột tịnh đó ông Phật ông tiên được. Bởi vì mình cái nghiệp của mình là nó đã lôi cuốn từ tiền kiếp, mà bây giờ mình một ngày mình tính ra tính lại mình tu không được có mấy tiếng hồ, thì chưa chắc gì một cái lỗi nhỏ mà một tháng mình đã bỏ được. Có những cái cả năm trời mình chưa bỏ được cái thói hư tật xấu gì đó. Thành ra là mình là khi mình hiểu rồi mình đạt từ phần một đó. Mà em thấy trong cái bài kệ này của thầy là thầy bốn câu kệ, thầy đều có bốn cái chữ tâm. Cái thứ nhất là tâm cởi mở, rồi hai nữa tâm ổn định, rồi tâm tự học, rồi tâm tự đạt. Thành ra là thầy muốn đánh mạnh mình đó là mình tu mình phải cần có cái tâm, phải thức tâm, phải sáng suốt, phải hiểu được, thì lúc đó mình mới cố gắng mình tu thì mình mới vượt qua được. Em xin hết.
Cảm ơn Tiến. Thì giờ tâm tự đạt là sao? Đạt cái gì? Tâm tự đạt là
em
cái gì?
Em đạt đây là mình hiểu được đạt mình hiểu được cái nào, thí dụ cái nào là đời, cái nào là đạo, cái nào thanh, cái nào trược, cái nào nặng, cái nào nhẹ, thì cái nào mình nên làm hay là cái nào mình nên bỏ, em nghĩ là vậy.
Có cái
mời nhờ anh.
Có thầy thường nói chữ đắc đạo là sao? Thầy thường nói đắc đạo là sao?
Đắc đây mình chỉ hiểu được đạo, đắc đây mình chỉ hiểu được đạo thôi, chưa phải là đắc đây là mình được cái gì hết. Đắc đây là mình hiểu được thôi, mình hiểu được cái quá trình của tu học của mình để mình sửa thôi, mình hiểu được cái pháp để mình sửa cái thói hư tật xấu của mình thôi.
Đắc là được phải không?
Dạ.
Đắc là được á. Đắc là được á. Nhưng mà đạo là cái gì?
Thầy đạo nói là, là thầy nói đắc đạo tức là mình biết được cái con đường đi.
Đắc đạo là
đắc không phải là đạt đạo, đắc đạo đây không phải mình đắc đây mà mình làm mình được ông tiên hay ông Phật, mà đắc đây có nghĩa mình được hiểu được một cái pháp để mình có cái đường lối để mình tu sửa, để mình trở về nguồn cội, mình đại khái vậy đi. Đó, đắc đây là mình hiểu được một cái phương thức, một cái cách để mình tu sửa cái bản thân mình, cái tâm tính mình, chứ không phải đắc đây là mình được ông tiên ông Phật gì hết. Đó.
Đắc là thầy nói đắc là cũng như được á, còn đạo là cái sự quân bình, mình đạt được cái sự quân bình á thì là đắc đạo. Cái người đắc đạo là đạt được cái sự quân bình á, thì lúc đó mình mới đi con đường trung dung được. Còn nếu mà mình chưa có đạt được cái sự quân bình á thì mình nghiêng bên trái hoặc là nghiêng bên phải, thì mình không có trung dung được. Để tôi kiếm cái khúc này tôi cho các bạn nghe thử cái đoạn này nha. Đắc đạo đó là hiểu được cái sự quân bình đó. Thành ra cái tâm tự đạt ở đây theo tôi nghĩ là chắc là đạt được cái sự quân bình đó. Đạt được cái sự khi mà mình quân bình đó, mình đi tới cái sự thanh tịnh và cái sự sáng suốt. Mà cái sự thanh tịnh và cái sự sáng suốt đó, nó rất cần thiết cho cái hành trình tu học của mình. Mình làm gì làm chứ mình cũng phải quay về mình đạt cái sự thanh tịnh mới là đúng. Thanh tịnh và sáng suốt mới là đúng. Còn bây giờ mình mà mình tu á là mình bỏ động tìm tịnh, mình đi từ cái động loạn mà mình muốn trở về cái sự thanh tịnh á, thì mình phải làm sao? Mình đi con đường của mình là đi từ động trở về tịnh mà, chứ đâu phải là mình nhảy vô là mình tịnh liền đâu. Mình đi từ động tới tịnh thì mình phải gì, mình làm cái gì để cho nó đi tới tịnh, mình làm cái gì để nó đi tới tịnh, để cho nghe cái này thử chút nha.
Thập thiện thập ác dĩ hòa bình, tự mình phải biết mới lèo lái được tâm thức tiến hóa. Cứ hướng về cái thiện mà không biết ác. Biết được ác thì chúng ta không bao giờ dẫm chân vào sự ác nữa, thì tự nhiên chúng ta là thiện. Lúc đó thiện ác phân minh thì óc nó mới sáng suốt, tâm từ bi nó mới phát triển, nó không nỡ nào hại bất cứ ai. Thế nhiều người tu cũng muốn đem cái sở năng sáng suốt của mình cống hiến cho người khác, nhưng mà mình mới có một tới một chỗ đó chưa có đầy đủ, phải ăn năn nhiều hơn, nhìn nhận sự sai lầm của chúng ta và không nên tự cao, phải nhìn nhận sự sai lầm của chúng ta và hướng về trung đạo phát triển thì nó mới thấy tiến về Như Lai tánh sẵn có của chính chúng nó, thì lúc đó nó mới hội nhập trong khối từ bi của Đức Như Lai để độ cho tiến hóa dễ dãi hơn và cuộc sống càng ngày càng thanh nhẹ. Thấy không được mà được, thấy không có mà vẫn có, mới thấy quyền vi là gì. Trời Phật đã làm việc trong cõi quyền vi mà chúng ta không chịu, chúng ta đặt điều này điều nọ không phát triển rồi đem ra hại người khác. Cái tội đó là cái tội xuống địa ngục, đâu có phát triển được. Mình chỉ đường lối mà chỉ sai, nói cũng hay mà sai, làm thét là cái điển của họ càng ngày càng bị hạ thấp. Hạ điển hạ thấp thì đi đâu? nhập vô địa ngục chứ đi đâu. Rồi cuộc kiện thưa đủ chuyện hết, kêu bằng Long Hoa Hội là ra cái chỗ xử tội đó. Cho nên các bạn phải hiểu cái việc, cái hành động của chúng ta không trung tín với chính mình, làm sao trung tín với những người kế tiếp. Luôn luôn phải lo tu luyện hằng đêm, hằng ngày. Đêm dài để làm gì? Dư thì giờ, các bạn dư thì giờ để tu. Không người nào thiếu thì giờ hết, không có đổ thừa được. Đêm dài các bạn ngủ nghe, không chịu tu, không chịu làm việc. Đêm khuya là giờ đó, là giờ minh mẫn để chúng ta phát triển tâm thức và học hỏi tiến hóa. Như tôi tu mấy chục năm, tôi có thể nói rằng mọi người thương tôi, mọi người quý tôi, quý trọng tôi như một vị thầy, nhiều khi kêu tôi là một vị Phật. Thì tôi có thể chễn chệ trong sự đề cao đó mà lợi dụng tình thế, tôi không có làm cái điều đó. Vì tôi là một con người tự sửa để phục vụ người khác mà thôi, chỉ biết bao nhiêu đó thôi. Tự sửa mới phục vụ được người khác, còn không tự sửa làm sao phục vụ người khác. Lãnh chức sư phụ tôi không làm, lãnh chức Phật tôi không làm. Tôi là con người trên mặt đất có khối óc như các bạn, chịu ăn năn hối cải, chịu tu sửa. Đêm đêm giây phút nào tôi cũng nhận học để tiến hóa, bất cứ từ đâu đến. Nhưng ngày hôm nay tôi mới có duyên lành được hội ngộ các bạn và giảng giải từ ly từ tí mà chính tôi đã dấn thân và đem lại sự thật trong tâm thức của các bạn. Rồi các bạn mới nhìn cái ánh gương đó, các bạn thấy là chính các bạn đang sai, phải gom gọn tự thức, các bạn mới có cơ hội về trời. Không chuyện đơn giản đâu, không có chuyện đơn giản. Ở thế gian này muốn đi máy bay cũng không đơn giản đâu.
Dạ, các bạn vừa mới nghe thầy nói về cái chữ đắc đạo và phân minh nó như thế nào, trung đạo, thanh tịnh và sáng suốt. Tập thiện tập ác chỉ hòa bình thầy cũng có giảng lại. Thông qua đời đạo thì bây giờ mình hiểu rõ đời là gì, đạo là gì, tâm mình đạt tới cái sự quân bình, không có để đời nó lôi cuốn nữa, thì mình mới bước vô con đường đạo, mình đi trung dung, càng ngày nó càng đi lên, tiến về cái sự thanh nhẹ mới là người tu vô vi. Tu vô vi là bỏ động tìm tịnh, mình đi trở về cái sự thanh nhẹ. Mà muốn trở về sự thanh nhẹ là phải hành pháp, phải khứ trượt lưu thanh, chứ không có được rước trượt mà bỏ thanh. Không có được rước trượt bỏ thanh mà phải khứ trượt lưu thanh, chứ không phải là để rước trượt vô rồi bỏ cái thanh. Thì từ từ mình mới đi tới cái sự thanh nhẹ. Thanh nhẹ là mình mới đạt tới cái sự quân bình sáng suốt. Lúc đó mình mới đi tới phân minh, lập lại được cái trật tự của mình. Thì bây giờ mình đang ở trong bốn giai đoạn mà của người tu thiền tại thế, thì bây giờ đa số chúng ta ở giai đoạn thứ nhì. Các bạn có nhớ bốn giai đoạn không? Bốn giai đoạn của người tu tại thế.
Dạ, em có ý kiến bảo.
À, mời anh Tiến.
Bốn giai đoạn của người tu là đầu tiên là mình tập cho nó có cái sức khỏe trước.
Rồi, tập lại sức khỏe.
Là nó ổn định, là ổn, gọi là ổn định cái thân thể đó. Sau nữa là mình mới khai mở cái trí của mình lần lần. Rồi cái trí của mình, rồi mới được cái thứ ba nữa, mình mới phát triển được cái luồng điển của mình. Rồi mình cái thứ tư nữa, mình mới đi đến cái con đường giải thoát. Mình xin hát.
Thật ra nó cũng giống giống vậy, nhưng mà phải nói vậy. Cái giai đoạn đầu là lập lại sức khỏe.
Thì em nói vậy là em nói tắt thôi, chứ còn tăng ra thì nó dài.
Thì nói ngắn thôi, bây giờ nói ngắn 4 điểm thôi để kỳ sau dễ dễ nhớ, không có nói nhiều. Thứ nhất
thì em nói ngắn là ví dụ giờ cái đầu tiên là mình hành pháp đó, để cho mình được
giờ để tôi nói không? để tôi nói cho nghe nha. Thứ nhất là lập lại sức khỏe. Giai đoạn thứ nhì lập lại trật tự, nghĩa là lập lại trật tự của cái tiểu thiên địa này đó. Giai đoạn thứ ba, khai triển về tâm linh. Giai đoạn thứ tư, đi học đạo. Học đạo là xuất hồn mới đi học đạo. Thấy không? Thì bây giờ mình đó, ở đa số là mình đang ở cái giai đoạn thứ nhì. nghĩa là vô đây cũng một thời gian rồi, cũng lập lại một phần nào cái sức khỏe rồi, bây giờ đang lập lại trật tự của cái tiểu thiên địa này. Mà cái đó nó không có đơn giản đâu, nhiều khi hết kiếp này mình làm cũng chưa xong giai đoạn đó nữa, thành ra nó khó khăn lắm. Con đường đạo nó khó khăn lắm, nó phải nhiều kiếp tu hành lắm, chứ không có phải là một kiếp là thành đạo đâu. Không phải kiếp này kiếp chót của mình đâu. Nếu mà thiệt sự là kiếp chót là mình sắp thành Phật. Kiếp chót là mình cũng như Phật, ông Phật rồi đó, xuống đây một kiếp chót là đi thành Phật luôn á. Cái đó chắc khó, chắc cũng còn phải tu nhiều nhiều kiếp nữa. Thì bây giờ mình cũng đang trên cái đà là đi qua đúng đường rồi, tại vì không phải dễ mà gặp được một con đường chánh pháp. Mà mình bây giờ mình may mắn là cái trình độ của mình đã tới đây và mình đã được đưa vô con đường chánh pháp rồi. Bây giờ dù sao đi nữa mình cũng đang gieo nó vô cái tâm thức của mình rồi. Mình ở đâu đi nữa mình cũng không bao giờ mình quên cái vô vi này được. Mình không bao giờ mình quên cái pháp khứ trược lưu thanh là để trở về cái sự thanh nhẹ giải thoát được. Mục đích của mình đã đạt rồi, phải đạt tới sự giải thoát. Mà làm sao, cái sự giải thoát cao nhất là cái gì? Cái sự giải thoát cao nhất là cái gì? Không nghe anh Tiến nói, mở mic đi.
Em giải thoát cao nhất đầu tiên mình giải thoát là mình giải thoát được những cái thói hư tật xấu của mình trước đầu tiên. Rồi kế đến là mình là giải cái phần ô trược của nội tâm mình, rồi lần lần là từng nào mà mình có luồng điển mình mà trụ lên được bộ đầu rồi á, cái phần hồn xuất ra rồi á, lúc đó mới thật sự giải thoát. Thì xin hết.
Cái phần hồn, cái điển trụ trên bộ đầu chưa có giải thoát, chưa có ra được đâu. Muốn ra nó có nhiều cái khác mới ra được chứ không
dạ,
phải.
Dạ, nó chưa ra được.
Chưa ra đâu, chứ mới trụ bộ đầu là mới chơi chơi thôi. Chưa có ra đâu. Cái điển nó có thể nó phóng đi chứ mình chưa có ra được. Cái đó để từ từ học sau đi nha. Tại cái đó nó không có đơn giản gì đâu. Nên nhiều người ta thấy điển rút lên đầu ta nói ta xuất được, không phải được. Khó lắm, nó nhiều giai đoạn lắm. Thành bây giờ mình khoan học tới cái đó, bây giờ mình nói sơ sơ. Rồi khi mà giải thoát á, là cái giai đoạn đầu á, thì mình có thể nói là thân ngoại thân là mình đi ra được cái gì. Nhưng mà cái giải thoát mà cao nhất là thành Phật. Không có luân hồi nữa. Lên tới Phật. Cái đó là giải thoát cao nhất. Ông Phật ông chỉ khi nào ông muốn xuống đây ông độ thì ông xuống thôi, chứ còn ông phải bị bắt. Không phải mà bị bắt luân hồi như mình nhé, chui vô bánh xe luân hồi quay mấy cái nữa.
À, em hỏi chút, tức là cái thứ hai là về tâm linh và cái thứ ba là khai triển tâm linh hả anh?
Khai triển tâm linh nghĩa là mấy cái
thế thì cái thứ hai mình đã tức là cái tâm linh là cái gì ấy?
Mình lập lại trật tự là mình đang lập kim ra kim, mộc ra mộc, thủy ra thủy, thổ ra thổ, đang lập lại trật tự của tiểu thiên địa. Khi mình khai triển tâm linh là nó có nhiều cái ấn chứng gì tâm linh, ví dụ như là Moni Châu nè, Thánh Thai nè, mấy cái đó là khai triển. Khai triển nghĩa là sau khi nó có kết được cái Thánh Thai từ Hà Sa, kết thành Moni Châu, kết thành Moni Châu, kết Thánh Thai, rồi mới bước ra đám mây đi, thì lúc đó mới đi học đạo. Là phải cái giai đoạn mà phát triển về tâm linh đó là cao rồi đó, là mình làm xong cái mình và khai triển xong cái tiểu thiên địa này, đâu phải dễ mà thanh lọc được mà ngũ tạng của mình đâu, mở từng tạng một, mà mình lập lại đặc tự để cho nó mở từng tạng một, là lúc đó nó khai triển về tâm linh đó. Là mỗi cái khai mở vậy nó có một cái trạng thái khác nhau, mà nó phải liên tục như vậy nó mới thành được. Còn mà mình bị gián đoạn á, là cái Thánh Thai không bao giờ nó kết được, mà cái Mu Ni Châu nó cũng kết không được. Nếu mà thỉnh thoảng mình gom được chút Hà Sa mà mình không có nuôi dưỡng nó được á, thì nó không bao giờ nó kết tụ được. Cũng như cái một cái bào thai thế gian, nó cũng phải 9 tháng 10 ngày, mà nó cũng phải liên tục, nó phải nuôi cái thai nó liên tục. Mà bây giờ mình muốn kết Thánh Thai á, mình cũng phải dưỡng cái Thánh Thai nó liên tục. Nghĩa là ngày nào mình cũng phải dung bồi cái luồng điển nó cho càng ngày nó càng sáng, nó mạnh hơn, thì lúc đó nó mới thành Thánh Thai được. Còn nếu mà bây giờ bữa nay mình tu nhẹ, mình thấy sáng, qua ngày sau mình động loạn, mình hết thấy sáng rồi, mình mất đi rồi, nó bị gián đoạn hoài á, là không có bao giờ kết Thánh Thai. Thành ra thầy nói với người tu mà nhẹ rồi đó, người ta sợ mất cánh sáng lắm. đêm nào mất ánh sáng người ta lo lắm, là biết trong ngày đó có làm cái chuyện gì mà nó bị hạ tầng công tác rồi, nghĩa là mình không có giữ được cái giới đó, mình đang ở cái giới nhẹ tự nhiên nó bị tuột xuống rồi, cho nên mình mới bị mất ánh sáng. Mà mình bị mất ánh sáng rồi thì không bao giờ mà mình kết được ánh thai, nó không có liên tục. Thành ra cái người mà càng tu cao là càng phải giữ mình càng kỹ lắm, không có cho nó phạm một bất cứ một cái lỗi gì. Tại nó phạm là cái luồng điển tuột xuống liền, cái luật nó ghê lắm, cái luật về điển quang chứ không ai coi chừng mình hết á, mà cái luật về điển quang điển giới á, mình làm sai một cái là mình tuột liền. Cũng như mình bây giờ ở cái giới thấp của mình đi, đêm nào ngày nào mà mình làm chuyện không có tốt đó, thì tối đó mình thiền mình không thấy nhẹ, mặc dù mình chưa thấy ánh sáng nhưng mà mình không có cảm thấy nhẹ như đêm hôm trước, là nó cũng đang bị hạ tầng công tác ở cái giới thấp. Mà cái giới mà thấy được cái ánh sáng rồi đó là phải cẩn thận lắm, không có được làm cái gì mà ô uế mà động loạn hết, sai làm một chút là hết thấy là bị gián đoạn. Thành ra mình củng cố cái giai đoạn mình đang ở đây là lập lại trật tự thôi, để cho mình đừng có bị ngộ nhận và đừng có bị nhầm lẫn. Không có bị ngộ nhận, nhiều người ngộ nhận lắm, ngộ nhận là đi luôn à, nghĩa là mình tưởng mình có cái đó mà rốt cuộc mình không có gì hết. Thành ra mình phải cố gắng trong cái giai đoạn của mình là lập lại trật tự. Bây giờ phải ráng hành nhiều, thở nhiều, niệm Phật nhiều để cho nó lập lại trật tự, đâu đó nó quân bình ở trong cái giới của mình thôi. Bớt cái sự động loạn lại là mình cũng vui lắm rồi. Thì cái vốn này mình không có mất. Bây giờ mình có tạo cái vốn này đi đâu mình cũng đem theo mình xài mà, mình đâu có mất. Thành ra mình không có chán nản, là tại vì con đường đạo nó dài chứ đâu phải đường ngắn đâu. Phật tu mấy ngàn năm mà, mình đâu biết mình tu bao nhiêu năm. Nhưng mà kiếp này mình đã gặp được cái chánh pháp, cái chân pháp là cái đó quý rồi. Tại tu cũng nhiều kiếp lắm mới gặp được cái chân pháp chứ đâu phải vô là gặp liền đâu. Đâu phải tự nhiên nha. Mình không có tu gì hết mình vô mình gặp được cái chân pháp liền đâu, đâu có vậy. Là cũng phải qua nhiều kiếp rồi, có nhiều người qua nhiều kiếp rồi làm thiền chùa đủ thứ, đâu có biết được không.
Dạ, cảm ơn anh.
Rồi, câu thứ nhất. Ngày 21 tháng 6 1994, hỏi sự tự nhiên và hồn nhiên do đâu mà có? Sự tự nhiên và hồn nhiên do đâu mà có?
Em xin góp ý câu hỏi số 1.
Dạ.
Tức là cái sự tự nhiên và hồn nhiên do đâu mà có, thì theo em là cái vốn tự nhiên hồn nhiên thì mình đã có sẵn ở bên trên rồi. Khi mình giáng lâm xuống dưới trần gian này thì nói chung là một cái đứa trẻ thì cũng là rất, rất tự nhiên và hồn nhiên. Mà có khi tự nhiên khóc mà tự nhiên cũng cười, nó vô tư, nó tự nhiên hồn nhiên. Thì khi mà mình đã sống ở trần gian này, mình bị cái sức hút của hồng trần, mình hướng ngoại nhiều, nó bị sức hút của hồng trần, nó là con người ta bị động loạn rồi rước trược, rước nghiệp, nào thì tranh chấp thị phi, nó chỉ có rước nghiệp vào bản thân mình. Mình có muốn đem lại hoặc là muốn có lại cái sự tự nhiên hồn nhiên của mình thì mình phải quay ở bên trong thực tâm mình hành pháp tốt giáo, mà phải đứng đắn hành pháp thì để gom tụ lại cái luồng điển, cũng như là được cái khai triển được cái trí tâm binh trí sáng, thì mình khai triển được cái tâm của mình nó trong sáng mà nó được thanh nhẹ, nó đi lại cái trật tự làm cho cái con người ta được quân bình, thì nó có cơ hội được trở về quê xưa chốn cũ và trở lại được cái về cái sự thanh nhẹ tự nhiên hồn nhiên của mình. Xin hết ạ.
Cảm ơn anh. Có ai muốn đóng góp gì thêm không?
Theo em thì sự tự nhiên và hồn nhiên là do trong cái sự thanh tịnh hình thành. Em có nhớ thầy, có bạn đã hỏi thầy, thế ông Thượng Đế ra đâu hình thành? Hình như ông thầy không trả lời là từ trong tự nhiên hồn nhiên.
Thượng Đế là đâu có sự hình thành, tại là thuộc loại thuộc là nguyên lý vô sanh rồi.
Ông ấy là sẵn ở từ ngày xưa đến giờ rồi.
Tự nhiên nó có mà nó không bao giờ mất, kêu là nguyên lý vô sanh bất diệt đó. Cái đó người phàm khó mà tưởng tượng ra cái đó, tại mình là trong cái cõi có sanh có diệt, cho nên mình không thể nào tưởng tượng được một cái là vô sanh. Cái đó ngoài không gian và thời gian nè, con người ta khó hiểu, nhưng mà thật sự nó có là vô sanh bất diệt, tại mình ở trong cõi có thời gian, có không gian, cho nên phải có sanh và có tử, có ngày đến, có ngày đi. Tại nó có thời gian, nó có không gian. Lúc trước mình không có, rồi tới cái giờ đó mình sanh ra, có trong cái không gian đó, trong cái thời gian đó mình ra. Đấy, cái lúc nào đó mình biến khỏi cái không gian này, thì mình chết đi đó, là ngưng nè, nó biến khỏi cái không gian này, tới cái thời gian đó mình đi, là có sanh có tử. Còn ở bên ông Thượng Đế là vô sanh vô tử, là thành ra cái nguyên lai của phần hồn là từ nguyên lý vô sanh. Thì trong cái tự nhiên và hồn nhiên, nhưng mà tự nhiên và hồn nhiên, nhưng mà bỏ xuống thế gian thì bị cư trần nhiễm trần, vì cái sức hút của hồng trần quá mạnh, hút cái toàn là sự động loạn, làm cho mình mất đi cái sự hồn nhiên và tự nhiên. Cho nên con nít ai thấy cũng muốn ẵm, nhưng mà lớn lên thì có người thương, có người ghét là vậy. Cái bản tánh của mình nó lòi ra đó. Thành ra mình mang theo cái tánh xuống đây để sửa, thì mình ráng mình sửa cho nó xong. Kiếp người cũng chắc gì sửa hết. Nhiều khi không thấy, nhiều khi thấy là cũng sửa không được. Mình ra phải hành pháp dữ lắm. Lập lại trật tự. Huấn luyện chúng sanh, điều luyện chúng sanh này nó mới chịu sửa. Chứ nếu mà mình muốn sửa mà tụi nó không chịu sửa, nó không hiểu, nó không có hưởng ứng cái chương trình của mình thì cũng khó thành đạt. Tại vì mình không phải tu mình tu rồi coi vạn linh nó tu theo mình. Mà tụi nó không hưởng ứng thì mình làm cái gì cũng xong. Tối mình soi hồn mà nó không hưởng ứng, mình làm cũng yên. Mà mình thở pháp luân mà tụi nó không hưởng ứng thì mình làm cũng không có tốt, không có đàng hoàng. Thiền định cũng vậy, tụi nó không hưởng ứng thì nó cũng phóng tâm ra. Thành ra mình cần cái sự đóng góp của mọi giới trong bản thể này. Thành ra cái trách nhiệm của phần hồn rất là nặng. Có gì đi chịu tội là phần hồn phải chịu trách nhiệm hết. Tụi nó có làm bậy là cũng là đi thưa kiện là cũng phần hồn chịu trách nhiệm chứ đâu có ai. Ai làm chủ, bắt chủ ra chứ đâu có bắt tụi nó. Tụi nó chịu là chuyện khác không. Nhưng mà nó thì nó bị hình phạt khác. Nhưng mà cái người mà trách nhiệm là chánh là phần hồn. Đi chịu tội là phần hồn. Còn tụi nó là nhiều khi nó nặng nề quá thì nó phải đi đầu thai ở lại thế gian làm qua xác khác thôi, trả lại ngũ hành thôi. Còn mình đó là mình đi chịu tội ở chỗ khác, tại vì mình trách nhiệm mà mình làm cũng xong. Mình đã mỗi đêm là nguyện nó làm sao, có nhớ không cái bài học từng rồi đó? Mình nguyện cái gì á, quy gì á,
quy Phật, quy Pháp, quy Tăng,
cái nào cũng phận đối với lục căn trần là cái nào?
Quy Tăng
à? Quy Tăng, trở về vị trí của chủ nhân của bản thể và trách nhiệm dìu dắt vạn linh trong bản thể nè, là quy tăng. Đêm nào cũng nguyện quy tăng hết mà, phải ráng làm chứ. À, nguyện bây giờ mình nguyện mình hiểu mình tại sao mình nguyện không? Cái ý nghĩa gì? Cũng như đứng thề, đứng nguyện mà mình không biết mình hứa cái gì đâu có được. À, đêm nào cũng nói mà. Rồi người ta có hỏi sao đêm nào cũng nguyện quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, tại sao không làm? Nói làm sao? Dạ con không hiểu. Đâu có được ha. Bây giờ phải hiểu à. Rồi còn gì nữa không? Đáp. Xưa tự nhiên và hồn nhiên mọi người đều có từ lúc sơ sanh. Nhưng sống trong cuộc kích động và phản động của tình đời biến thành trưởng giả trong khổ cực. Suốt kiếp người bận rộn nhưng không đi đến đâu cả. Học không hết, làm không xong. Miên man trong động rất khó, tu khó hành. Ngược lại những người chịu tu được phước nhiều hơn, có cơ hội đạt tới thanh tịnh cơ bản của chính họ. Kể, sáng suốt thông minh tự giúp mình, an vui thanh nhẹ cảm tâm minh. Đời là cõi tạm không còn tiếc, chuyển thức minh tâm rõ tiến trình. Các bạn có gì đóng góp không? Câu thứ nhì, ngày 22 tháng 6 1994 hỏi làm sao được trường thọ? Làm sao được trường thọ?
Chúng góp ý câu hỏi số 2. Theo em thì là muốn được trường thọ ấy thì là mình phải bây giờ phải có cái sức khỏe. Mà muốn có cái sức khỏe trước hết là mình phải sinh hoạt cũng như là trong cái sinh hoạt hàng ngày của mình nào thì làm ăn hoặc là ăn uống, cách sinh hoạt ăn uống nó phải có trật tự, nó phải có trật tự thì nó mới đi vào cái đưa những cái thanh nhẹ vào mình, thì cái bộ ruột của mình nó được tinh khiết, thức ăn tinh khiết vào nó được thanh nhẹ thì nó mới đem lại được cái sức khỏe của mình. Chứ nếu mà cứ ăn uống vô độ thì nó làm ảnh hưởng cái sức khỏe của mình thì nó sinh ra cái bệnh tật hoặc là những cái bệnh nan y các thứ, thì nói chung là cái tuổi thọ của mình không thể kéo dài được. Mà kéo dài, muốn kéo dài thì mình phải có sức khỏe, nên muốn có sức khỏe thì đúng là mình phải trong cái chương trình hoặc là ăn uống đấy, rồi lập lại cái trật tự từ cái ăn uống đến cái sinh hoạt hoặc là những cái làm ăn hàng ngày, ở làm ở đời hàng ngày mình phải cũng phải có một cái quy trình, hoặc là mình phải có cái giờ giấc, hoặc cũng như là mình phải có tính toán nó theo cái khoa học, từ cái làm ăn hoặc là những cái ăn uống hoặc những cái sinh hoạt của mình là nó phải đi vào trật tự thì nó có sức khỏe, có sức khỏe thì nó mới trường thọ được. Xin hết.
Cảm ơn anh. Thầy nói sanh có ngày chết có giờ, vậy trường thọ nó là sao?
Theo em ấy thì thường cái con người sanh ra ấy, thì người ai người ta cũng có cái tánh ấy, thì cái đó nó ấn định ở trong cái tử vi rồi. Nhưng mà nếu mà mình biết tu sửa và mình biết cải thiện lại, mà nó mình biết tu bổ sửa chữa, mà ví dụ như mình là cái tánh tham ăn, rồi là ăn uống lộn xộn ấy, hoặc là cái giờ giấc sinh hoạt của mình lộn xộn, nhưng mà nếu mà mình tu ấy, mình sửa lại ấy, thì cái số mạng mình nó sẽ cải, tại vì là mình sẽ không đi theo cái sự ấn định đấy nữa, mà nó sẽ có thể gia tăng cho mình. Mà theo em thấy đây ấy, thầy nói đến trường thọ là nói về thể xác, chứ còn phần hồn thì không có chuyện trường thọ, thầy nói là vô sanh bất diệt. Mà cái thể xác thì chắc là chỉ kéo dài thêm thôi, tức là dài trường thọ, tức là dài thêm thôi, chứ còn không thể nào sống mãi thế gian này được.
Nhưng mà thì kéo dài thêm là cũng hay, là tại vì thầy nói xuống thế gian là sanh có ngày chết có giờ mà, thành ra cái số mạng của mình khi mà mình bước xuống thế là đã ấn định là ngày nào giờ nào mình phải đi mà. Mình có muốn ở thêm một giây hay cũng không được mà.
Nhưng mà mình tu ấy, thì như trong Thiên Đàng Du Ký có nói, tức là tu thì sẽ được tăng tuổi thọ. Còn nếu mà những thành phần mà làm ác nhiều quá thì bị giảm thọ. Tại vì nếu mà để nó sống thêm ấy, là nó tạo thêm nghiệp. Cho nên cho nó đi sớm để nó đỡ tạo nghiệp. Còn nếu mình tu và mình đang giải nghiệp thì để trên sẽ ân ban cho mình thêm thời gian để mình giải thêm nghiệp. Thì cái đó là cũng
được. Ai sẽ cho mình kỹ hả?
Quan Thánh Đế Quân.
Quang Âm.
À không. Em quên. Quang Âm. Quang Âm. À đúng rồi. Quang Âm.
Cho mình triển hạn để mình tu.
Dạ.
Ở trong vô vi mình có trường hợp nào bạn đạo được triển hạn cho tu thêm không?
Có bác gì nhỉ? Trương Minh Huân phải không anh? Hay là vợ bác?
Vợ bác hả? Vợ bác thì được kỳ đó qua khỏi cái nạn. Qua khỏi cái nạn. Còn cái người nào mà được triển hạn thêm vài năm để tu á?
À ông Hoàng Thị Thơ anh.
Hoàng Thị Thơ hình như cũng được á.
Ông xin mấy tháng, nhưng mà sau đó thầy nói là cho hẳn 3 năm chứ không phải là mấy tháng.
Để cho ông đóng góp. Để cho ông đóng góp chứ lớn tuổi rồi tu cũng có, nhưng mà cũng làm việc cho đại chúng. Cũng đóng góp. Rồi có ai bạn đạo của mình hồi xưa mà được gia hạn để tu không? Ai mà ngồi tu ngày tu đêm á?
Em không nhớ.
Ông Mai Ngọc Pháp.
À, em không biết cái đó.
Mai Ngọc Pháp hồi đó là ông có mấy chiếc tàu đánh cá đó, nghiệp sát cũng nặng lắm. Nhưng mà khi mà ông thức tâm rồi đó, là ông tối ngày là ông ngồi ông tu ngày tu đêm, ông có bao giờ thầy nói cho ông giữ cái tiệm buôn bán mà ông ngồi ông nhắm mắt, ai muốn lấy gì lấy, không màng. Thì cho nên ông mới được gia hạn tu. Tại sống, mình sống thêm để làm cái gì? Mình sống thêm để tu thì nó mới cho mình sống chứ đó. Còn mình sinh để sống thêm để hưởng thụ thì cái đó thấy không cần thiết. Mấy người cũng như giờ cũng cầu xin cho ba má con được sống thêm mấy tuổi là gì, sống để làm gì? Xuống đây là để học hỏi và tiến hóa, mà nếu mà học trong cái thời gian đó mà không có cố gắng tu được phải đổi qua cái lớp khác chứ đâu có giữ cái lớp này, cái lớp đó đã ấn định rồi, học trong bao nhiêu đó thôi, làm được bao nhiêu làm thôi, chứ giờ thêm làm gì ở thế gian có gì vui đâu. Và những người người đời thì vì cái vấn đề tham sống sợ chết cho nên hay cầu sinh cho được sống lâu, cho nên là tham sanh quý tử, nhưng mà nó không có đúng, tại không hiểu làm vậy thôi. Cái tới ngày tới giờ thành ra bây giờ cái quan trọng là lúc mà mình còn sống còn khỏe là mình ráng mình tu hết mình đi, cái đó là quý. Còn mình già mình để gần chết rồi, lúc đó mình tu cũng không nổi nữa, mà bây giờ mình xin gia hạn thêm để làm gì vậy. Còn cái này nói về cái sự ăn uống là để cho giúp mình có một cái cơ thể trường trường kháng là nó khỏe mạnh, mình dễ tu hơn. Còn nếu mà mình sống mà mình chỉ lo ăn không thì mình đem vô mình làm cho cái bộ máy này nó mau hư thêm, tại nó phải làm việc nhiều.
Anh bảo là nói của bạn bảo.
Dạ.
Anh nói cái câu thường thường thầy nói là tham sống sợ chết. Mà sao giờ có cái câu là tham sanh quý tử là sao anh bảo?
Quý là không phải là quý nha, quý đây là U-Y.
Quý chứ không phải là quý.
Quý là sợ á.
Dạ,
quý là sợ. Quý,
dạ,
quý
tại cái, dạ dạ, tại cái người Việt mình á, là mình đọc không rõ, cũng như vô thì cái người Bắc là vô, mình đọc là vô, thành ra cái nghĩa
quý, nó nghe nè, nếu mà dạ, đọc kỹ phải là quý tử, quý tử, quý là sợ.
Dạ. Dạ rồi, em cảm ơn anh. Tại em nghe mà em không biết.
Tham sân quý tử, quý là sợ. Tham sân quý tử.
Em hỏi chút, tức là hôm trước anh có nói là cái ăn uống của mình ấy, mình ăn ở nhiệt độ các vị chủ hơn thất tổ nhà mình. Nhưng mà mình chỉ ăn tới đó thôi là mình không ăn được nữa. Một bữa mình chỉ ăn tới đó, tức là mình chỉ ngày hôm đó mình chỉ độ được như vậy thôi phải không?
Thì bây giờ cái tùy duyên độ hành, nghĩa là mình độ không phải là chỉ bằng cách ăn không. Mà nếu mà mình ăn ít á thì cái luồng điển mình nó sẽ mạnh hơn. Mình sẽ độ bằng cái luồng điển trực tiếp hơn là mình phải độ qua cái cơ thể này. Bây giờ mình còn phải độ qua cơ thể này tại cái cơ thể này nó còn cần ăn. Khi mà cái cơ thể này nó không ăn đồ thực vật thế gian nữa thì nó ăn trực tiếp cái thanh điển bên trên. Mà nó ăn vậy thì nó thanh nhẹ, nó sẽ tiến cao hơn. Và cái tiến cao hơn thì nó sẽ độ hữu hiệu hơn. À, khi mà nó giảm được á, khi mà nó giảm được cái phần ăn ở thế gian á, là nó không có cho củ quyền thất tổ qua trong cái bản thể nó nữa. Nhưng mà lúc đó nó lên cao hơn, nó sẽ chiếu thẳng hơn. Thành ra cái đó cũng tùy duyên, khó á. Cái đó mình cũng phải tùy cái trình độ của mình, chứ đâu phải mình muốn mình làm được đâu. Đâu phải bây giờ biểu tự nhiên mình tối đừng ăn nữa mình ăn được đâu. Chừng nào mình hít đủ thanh khí điển rồi đó, tối tự nhiên nó không muốn ăn nữa. Mà khi mình mở được cái tạng tỳ á, và cái tạng bao tử á, nó sẽ qua một cái giai đoạn trước khi mà nó dừng á, là nó ăn dữ lắm, sau đó nó không muốn ăn nữa, là nó mở xong rồi. Thành ra cái gì nó cũng có giai đoạn hết, mình cứ làm theo cái giai đoạn của mình thôi. Còn bây giờ mình ăn vô á, mình không có nghĩ là mình ăn cái vật thể nữa, mà mình nghĩ là mình ăn một cái luồng điển. Tại vì tất cả là muôn loài vạn vật đều do thanh khí điển quá sanh mà. Thanh khí điển quá sanh vạn vật. Thành ra mình ăn là mình ăn cái có cái xác, nhưng mà thiệt ra ở trong nó có điển ở trong. Nó có một phần điển ở trong. Thì mình ăn vô là mình phải quá giải. Ăn vô là phải làm việc. Không phải ăn vô mà để cho mập thai. Mập thân vậy thôi, nó nuôi dưỡng cái thân, nhưng mà về phần điển quan là mình phải thanh lọc. Thành ra mình ăn nhiều chừng nào mình phải thanh lọc nhiều chừng đấy. Thành ra tối mà mình ăn nhiều tối thở mệt lắm. Tại vì nhiều quá, nhiều cái trượt quá. Tối mà bớt ăn thì nó nhẹ, hoặc là ăn sớm thì nó đỡ. Nó có thì giờ tiêu hóa bớt rồi, với lại ít ăn lại thì tự nhiên nó thở nhẹ hơn, dễ hơn. Các bạn còn 10 phút nữa, các bạn có câu hỏi gì không?
Đây, ưu tiên những câu hỏi quan trọng nhất. Có bạn đạo sinh em bé, mấy bạn đạo nó mình sinh em bé. Bây giờ muốn hỏi là cái phần sinh xong ấy thì thực hành thế nào? Và khi nào có phải chuyên cứ thì không? Khi nào thì thực hành được?
Thực ra cái người mà có thai là vẫn tiếp tục hành, nhưng mà thở thì thở nhẹ thôi, không có thở mạnh, vẫn tiếp tục hành. Mà quan trọng nhất là cái người có thai là phải ráng niệm Phật nhiều. Khi mà mình niệm Phật nhiều á thì mình sửa soạn một cái chỗ tốt cho một cái phần hồn nhập vô, thì sau này đứa bé nó sẽ ngoan, nó sẽ bình tĩnh hơn, nó ngoan, nó ít động loạn hơn mấy đứa bé khác. Thành ra cái giai đoạn mà có thai, mà khi có thai đẻ xong rồi cứ làm lại thôi, theo cái sức của mình thôi, theo cái sức mình tiếp tục hành thôi, chứ đâu có cái gì mà ngăn cản, đâu có gì cấm cản.
Đạo ơi,
dạ,
cho em hỏi một chút về lúc nãy anh có nhắc cái người mà khi đạt được cái thích niệm Phật ấy ạ.
Dạ.
Em mới hỏi bởi vì là khi có phải là khi cái đỉnh đầu nó cứ rút rút với lại trên chân mày mà nó rút nho nhói như kiểu cái nhịp tim ấy, nó đẩy cái nhịp tim lên đỉnh đầu ấy, thì mình niệm Phật theo cái nhịp đấy
thì có đúng cái người mà
có phải là niệm theo cái nhịp tim nó đẩy lên cái như kiểu cái nhịp tim nó đẩy lên cái đỉnh đầu này.
Cái quan trọng là nó trì nặng ở giữa trung tâm chân mày á, là tự nhiên nó nhắc mình. Nhắc mình là cái điển đang gom tụ. Cái điển đang gom tụ thì mình cứ niệm Phật tiếp ở trên đỉnh đầu á, thì nó rút sao nó rút, cái đó không có quan trọng. Mà miễn làm sao mà mình theo cái trì nặng nó, cái trì nặng nó có thể kéo dài lâu lắm à. Thành ra mình cứ theo nó mình niệm á, thì mình sẽ niệm được dài hơn, thì từ từ mình mới đi tới cái thường niệm. Nghĩa là nếu mà cái trụ đó nó rút ở trên, nó trì nặng giữa trung tâm chân mày anh, ví dụ 2 tiếng 3 tiếng đi, mà nếu anh chịu khó anh niệm á, thì anh sẽ niệm được 2-3 tiếng. Tại vì cái điểm nặng đó anh đâu có quên được, nó đánh dấu, nó kéo anh mà.
Vâng.
Mà anh theo nó anh niệm á, là không bao giờ anh quên hết, là anh có thể niệm liên tục 2-3 tiếng ngồi chơi. Thì cái đó mình mới bắt đầu đi tới cái thường niệm được. Còn mình chưa có trụ ở trung tâm chân mày á, khó mà đi tới thường niệm đó. Thì 2-3 cái này nó đẩy mình văng ra rồi, nó không có liên tục. Và khi mà nó trụ được á, anh có thể theo cái điểm trụ đó mà anh niệm á, thì nó có thể được liên tục.
Vâng, nhưng mà ý em hỏi là cái nó có rút ở chân lông mày đấy hay là đỉnh đầu, thì nó rút nhưng mà nó rút theo cái kiểu cái nhịp tim nó đập,
nó có thể chuyển trên đỉnh đầu, nó có thể chuyển nhiều cách khác nhau, cái đó không có quan trọng, mình cứ để tự nhiên nó phát triển vậy thôi.
Nhưng mà ví dụ như mình mà niệm theo theo thầy thì mình niệm cái ngân nó hơi dài dài, nhưng mà cái nhịp của nó đây nó theo nhịp tim thì nó nhanh nhanh thì mình niệm nhanh thế à, hay
mình niệm chậm, mình niệm chậm thôi chứ đâu cần phải theo cái nhịp tim đó.
Vâng.
Nó muốn nhịp kiểu nào nó nhịp, chứ mình niệm là mình niệm chuyện của mình nhé.
Vâng. Đây. Em cảm ơn thì đúng quá, hay quá.
Cảm ơn anh giảng. Câu hỏi tiếp theo là tại sao khi mà mình xá, nguyện xong mình xá thì lại không cúi lại? Có phải là cái đầu mình nó đang lúc cái điển nó đang nối tiếp mà
mình giữ cho cái luồng điển mình lúc nào nó cũng phóng thẳng lên trên đó. Cái luồng điển của cái người tu lúc nào nó cũng phóng thẳng lên trên đó. Thành ra lúc mà mình ngồi thiền mình cũng đâu có được cúi cái đầu xuống. Mình đâu có được cho cái đầu mình nó gục xuống. Gục xuống thì cái điển trượt nó có thể vô dễ hơn. Cái điển ngũ hành nó có thể vô dễ hơn. Mấy người ngồi mà ngủ gục á, dễ bị cái điển ngũ hành nó vô hơn. Tại cái đầu cuối ngang
à. Câu nữa là định luật hóa công ấy. Vậy thì hóa công là định luật hóa công là sao?
Định luật quá công theo anh nghĩ là cái định luật của âm trời sanh sanh quá quá đó. Sanh sanh quá quá muôn loài vạn vật tại thế này là cái định luật quá công, theo anh hiểu là như vậy.
Còn cái câu đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu thì nghĩa của mấy cái chữ này như nào?
Đồng thanh tương ứng thì bây giờ nói lên một tiếng đó, thì tất cả mọi người đều hưởng ứng. Yeah, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, để anh nhớ lại coi. Đồng khí tương cầu là cái này anh quên rồi, nhưng mà đồng thanh tương ứng là mỗi mỗi người nó đều hưởng ứng nhau đó. Nghĩa là nó hợp nhất rồi đó. Nếu mà nói chung cái đại ý là đồng thanh tương ứng là nó cùng một khối rồi, nó cũng như nó hợp nhất lại được rồi, hiệp nhất rồi đó, nó không có còn mà chia rẽ nữa. Đồng khí là cũng như một cùng một cái hơi thở, một cái luồng điển, là tất cả nó đều cung ứng vô đó để cho cùng tiến một theo một nhịp, không có bị mà trì trệ lôi kéo nữa. Vậy bữa nào anh kiếm lại cái cùng băng đó coi sao.
Là cái đồng khí tương cầu ấy.
À, đồng khí tương cầu, đồng thanh tương ý. Nói chung á, là cái nghĩa chung của nó là vậy đó. Còn cái gì nữa?
Cái nữa tức là cái vật nhập bát chánh ấy, tức là hôm trước trao đổi ở trong cái nhóm bàn đạo Đức ấy, thì bàn đạo có nói tức là khi chưa rút bộ đầu, điển chưa rút bộ đầu thì chưa làm được. Em không nghe lại
cái đó không có đúng. Thì nó khi nào mình kiểm mà mình thấy nó chạy á, nó bắt đầu nó chạy 1-2 điểm là phải làm rồi. Chứ không phải là cái kia là không biết họ coi đâu.
Nhưng mà chưa rút bộ đầu thì là chưa làm được, tại vì là nó thầy có nói là nó bị rối loạn.
Nhưng mà thiệt ra thế là
những người điển chưa rút bộ đầu thì không nên niệm, tại vì nó rối loạn.
Đúng thì không? Thầy nói là cũng phải ít nhất 3 năm sau mới làm, chứ đâu có làm liền cái mới vô đâu có làm liền cái đó. Mới vô đâu có làm liền, mình phải 3 năm. Nhưng mà trong cái phương pháp công phu thầy nói chuyện nào cái điển nó chạy
có đây điện. Em có ghi lại đây, tức là khi ta tưởng đến nó chạy là cứ việc làm.
Đúng rồi, đúng rồi.
Là phải,
tại vì nếu mà cái điểm đó là cái điểm quan trọng, nếu mà có điểm rút trên bộ đầu mà niệm nó không chạy cũng đâu có nên niệm. Cái đó không phải là cái điểm chánh. Cái điểm chánh là khi mà mình niệm nó chạy á, là làm thôi. Còn cái điểm kia mà nếu mà giờ có điểm trên bộ đầu nhưng mà niệm nó không chạy cũng không nên làm. Phải không? Cái điểm đó là cái điểm chánh, còn cái kia là cái phụ thôi. Còn cái người mà khi mà ta niệm chạy thì có thể là ta có cảm nhận điểm trên bộ đầu rồi cái đó. Nhưng mà cái điểm mà để được niệm mật niệm bắt chánh đó là phải niệm nó chạy ít nhất 1-2 điểm mới cho làm.
Rồi em hiểu rồi, em hiểu.
Bây giờ để anh trở lại cái đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu nha.
Dạ.
Để anh cho nghe cái này thử đi.
Cho nên chúng ta trở về với làm việc cần thiết. Cho nên bây giờ tôi khuyên các bạn đi Phật đi là việc cần thiết. Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, cơ thể các bạn hít vô thì tất cả phải chịu y một luật như vậy. Mà bạn làm ở trên này niệm Phật thì ở dưới nó phải tuân theo lệnh và nó sẽ làm theo trật tự, theo ý muốn của các bạn. Lúc đó nó mới chuyển trở về cơ quý nhất, trụ đỉnh đạo, mới học được chữ hòa với thanh khí điển ở bên trên. Lúc đó các bạn mới tiến. Lúc đó các bạn tha hồ, ý tưởng đâu nó đến đó. Không cần cái xác này, cứ trần không nhiễm trần, vì không còn phàm tánh so đó nữa. Sống một cảnh vui hòa, trước mắt các bạn cũng thấy cảnh, trên đầu các bạn cũng thấy cảnh, nơi các bạn muốn đến mở mắt cũng thấy, mà nhắm mắt cũng thấy, các bạn còn so đo cái gì nữa, giàu hơn người thường rồi, tại sao còn đi trong cái lề lối tranh chấp hơn thua. Cho nên chúng ta áp dụng cái phương pháp này để khai mở nó ra và tận dụng khả năng sẵn có của chính nó mới thực hiện được chữ hòa. Mà hiện tại các bạn nhẫn để tìm khám phá ra, nhẫn để khai mở ra, nhẫn để trì kỳ trí để khai thông tất cả những cái sự lố bịch ở bên trong, để nó khai thông thắt từng la dẫn của chính bạn. Và các bạn mới làm chủ, không chủ nhưng ông phải nhẫn mới khám phá ra được. Nhưng các bạn sửa cái radio mà các bạn không nhẫn làm sao các bạn sửa được. Sửa được rồi thì các bạn thấy nhẹ nhàng rồi, bấm đâu nó có âm thanh đó rồi. Cơ tạng của bạn cũng vậy, trung tim bộ đầu của các bạn là cái dynamic ở đây, nó trung tim thẳng với trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ. Cho nên mình chú ý cái trung tim này, cái trung tim này quan trọng. Trung tim bộ đầu nó liên hệ với trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ. Càng hướng thượng thanh nhẹ chừng nào, càng minh giải bất cứ một triết lý nào đem tới với chúng ta, đó là điển hòa với điển, thì cái trí chúng ta mới có chỗ chứa sự sáng suốt của bề trên.
Nghe cái nữa nha.
Khi mình trì niệm nó lục tự Di Đà thì mình có giải thoát được cái ích kỷ, cái tự ái cũng như cái tham dục của mình, hay là mình phải dùng thêm cái ý chí của mình để mà dạy dỗ cái vía cũng như cái lục căn lục trần của mình?
Khi mà niệm
Tục tự Di Đà đều đặn rồi, nó quy nhất mới là xây dựng được ý chí. Lúc đó mới điều khiển được những cái tánh tham dục sân si của chính mình. Còn ở đây mới tập tành vô niệm, không có giải quyết liền được đó. Phải niệm lâu, niệm cho nó quy nhất hết rồi, lúc đó là trụ rồi. Lúc đó là mới điều khiển các hạt tập thanh định, tập khí tinh thần. Rất dễ điều khiển.
Cho nên chúng ta muốn rước những vị thanh nhẹ và qua những vị thanh nhẹ, chúng ta phải xây dựng cho ta thanh nhẹ. Và muốn xây dựng cho ta thanh nhẹ, chúng ta phải bỏ mê phá chấp. Không cho đó là đúng. Bỏ mê đi, trở về với thanh tịnh. Phá chấp không có chê, không có chê với khen nữa, hết rồi. Thì lúc đó các bạn mới được gần những chư vị đó. Đó là sự thật các bạn. Tôi nói chuyện nãy giờ là nói phần hồn của các bạn. Nhiều trình độ còn đang mê muội đắm chìm, tranh chấp và nắm lấy những cái không cần thiết. Cho nên ngày hôm nay chúng ta học cái khóa giải nghiệp tâm. Dứt khoát trong tâm ta đi, trở về tự chủ. Điểm linh quang sáng suốt trong tâm tư các bạn là đang quản lý ngũ tạng, chứ không phải ngũ tạng quản lý bạn đâu. Luôn luôn đúng vị trí quản lý và trách nhiệm, điều khiển nó và trở về với sự chân giác của Thượng Đế, thì bạn là Thượng Đế của tiểu thiên địa này. Trách nhiệm nặng nề lắm. Phải xây dựng, phải cố gắng, phải thực hành. Còn bằng không thì nó sẽ chiếm các bạn trong nháy mắt mà thôi. Như bạn đang ngồi niệm Nam Mô A Di Đà Phật, chập nó đánh một cái tư tưởng khác tới, bỏ tức khắc, là bên ngoài nó đã chiếm bạn rồi. Nhớ cái câu này. Mà bạn niệm liên tục, mở mắt cũng nhớ, mà nhắm mắt cũng nhớ, là không có bao giờ nó chiếm được bạn. Rồi bạn đâu có sửa sắc đẹp, tự nhiên nó tươi lên. Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, quy nhất. Lục căn lục trần phải theo chủ nhân ông làm việc, trong một nhịp nhàng, trong một hơi thở của càn khôn vũ trụ. Hỏi cho con người có tươi không? Đâu có bận tâm, đâu có tranh chấp, đâu có buồn phiền, mà lộ ra cái diện không an. Thấy chưa? Cho nên các bạn về đây sống với tôi, chúng ta ôm ấp trong lòng tương thức của điển quang, chứ chúng ta không ôm ấp trong thể xác. Thương yêu nhau, xây dựng tới đức giải thoát. Kẻ đi trước, người đi sau, đầm đi trong sự thanh nhẹ và bất diệt, mới thấy rõ cái kỳ tu học này là tu cho chính ta và tu cho cả càn khôn vũ trụ. Và trở về với đấng tạo hóa quý báu đang chờ đợi chúng ta. Ngài đã có một dũng chí, vô cùng dũng chí, và chúng ta có một phần dũng chí, mong lên để cấu trúc, khai triển tâm linh. Cho nên chúng ta phải hiểu điều này và giữ cuộc tu học, nhiên hậu chúng ta mới thấy đấng bề trên.
Rồi, cái đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu là cái ý chung á, nghĩa là tất cả đều hợp nhất rồi. Nói một tiếng lại dưới nó nghe nó làm thôi. Đồng khí tương cầu thì nãy thầy cũng có nói là khi mình hít vô một cái hơi thở á, tại dưới cũng phải đồng theo cái đó, chịu theo một cái nhịp thở đó mà tiến hóa, như là hợp nhất rồi đó, đồng lòng mà tiến. Như là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, hít vô một cái nhịp thở đồng khí á, là dưới nó cũng phải cung ứng hợp tác theo mình để làm việc. Thì mình nói một tiếng là nó nghe, nó không có sự mà chống trả nữa, thì con người tới đó là tự chủ rồi.
Lúc nãy bạn thầy có nói đến cái lỗ bịch trên, thì trong cái băng niệm Phật thầy có nói tức là khai thông nẻo hóc lỗ bịch, thì cái đó là lỗ bịch hay là cái lỗ bịt đây?
Cái lỗ bịch là cũng như nó bị nghẹt đó. Nó kia là lỗ bịt là bị nghẹt á.
Tức là cái lỗ nó bịt kín rồi anh.
cái lỗ nó kêu là cái chữ lỗ bịch chứ không phải là cái lỗ.
Lỗ bịch
là nó bị nghẹt á.
Còn
gì hết?
Em đi hết rồi đấy. Bạn Đạo không biết có ai thắc mắc gì nữa không? Em gom các câu hỏi của các bạn Đạo gửi cho em trong tuần.
À, nếu hết thì thôi. Tuần sau có học phương pháp công phu không vậy?
Có, hôm nay chưa hôm nay nhiều bạn Đạo gọi điện cho em bảo sao hôm nay không đi học. Em bảo hôm chưa đến tuần. Mọi người vào mà không thấy đâu cả. Em mới giật mình, em xem lại cái lịch. Tại vì em tưởng em quên. Tại vì có 3 bạn Đạo gọi điện cho em vào cái giờ chiều.
Hai tuần mới có một lần mà.
Đúng rồi, 2 tuần có một lần.
Từng rồi phải Thanh phải từng vừa rồi đó là học đó không?
Đúng rồi, thì tuần tới á, tuần tới.
Với lại bây giờ là có... mình bỏ tuần này tuần sau phải không?
Dạ, trước một ngày em sẽ nhắn tin. Em
đúng rồi, tại vì chắc có lẽ là quên á, còn chị bữa đó chị mắc đi đám tang đứa em, chị dắt tối rồi tuần rồi chị 2 tuần chị cũng mắc đám tang ông anh. Rồi cái tối rồi cái bữa tối thứ bảy này là thằng em nó đột tử, thành ra là cái rồi chị 2 tuần là chị không có học được. Nhưng mà chắc chị nghĩ phải nhắn trên nhóm quá Thành ơi, chứ để
có em vẫn thường nhắc mà. Với lại trước cái ngày trung thiền trước đó là em cũng đã nhắc rồi. Với sau đó là em sẽ nhắc ở trong cái nhóm Zalo nữa. Và
đúng rồi,
bạn Đạo muốn chính xác ấy, bạn Đạo có thể kiểm tra lại các cái ngày mà ghi âm ở trên đó là sẽ biết. Như hôm nay là em vào em xem lại cái ngày ghi âm là em biết là tuần trước.
Mà sao Giang Thanh, sao cái ngày ghi âm sao chị mở ha? Giang Thanh chuyển cho chị, sao chị mở không có bữa được, cái không được là sao kỳ vậy Giang Thanh? Có em có chuyển lộn không ạ?
Không, bây giờ nó có một cái đường link đấy, anh bảo đưa lên là chị cứ vào xem là có mà.
Bây giờ nó để hết ở trên mạng rồi, để trên vovinet.org á, thì chị lên đó chị bấm cái trao đổi tu học thì nó hiện ra hết à. Muốn nghe bài nào nghe.
Dạ, bữa hôm em bấm trật. Hôm giờ, nay em chưa bấm lại.
Phải lên vovinet.org á thì vô động bấm cái nút mà trao đổi tu học á, thì vô động là tất cả những cái bài nằm bên trên đó hết à.
Dạ.
Muốn nghe lại bài nào nghe.
vovi.org o chữ r và chữ
org.
Dạ.
Bữa hổm chị bấm chặt cho thành ra chị coi không được gì trơn. Có mấy ngày nghỉ em tính coi.
Bây giờ lát nữa về nghe lại đi, mai nghe.
Chị kiểm tra lại nha. Dạ.
Ngày mai nghe lại đi.
Dạ.
Nếu thế tiện và có thể xem bất cứ buổi nào cũng được. Trong đó có cả những buổi khác nữa của bên Mỹ, của bên Pháp.
Đúng rồi, có lúc bấm ở trên hôm trước anh bảo ấy đó, cái em nghe hết luôn, anh bảo học ở với bên Pháp, bên Mỹ đó. Rồi trao đổi với chị Elis hay gì đó. Eli gì đó.
Eli.
Có mấy cái bên đó mấy chị mấy anh trao đổi, có Văn Thanh đâu đó, có những cái em thấy cũng hay quá, cái là em rảnh em hay xem lại, em hay xem lại hết mấy cái buổi tu học của mấy anh với mấy chị. Em nghe lại hết để có những cái mà cũng chưa bao giờ mình được nghe thầy, cái thấy mấy anh mở lên đó, rồi có những cái câu hỏi thì mình hiểu luôn, thành ra em hay mở lên em nghe.
Cảm ơn chị Thoa. Cô Hảo bật mic chứ, cô Hảo có thắc mắc gì không ạ?
Bật mic hả? Còn chưa nghe. Cho lào ấy nhỉ.
À thôi được rồi, cô bật nhờn. Dạ không sao. Bạn nào có ai thắc mắc gì không ạ?
Xin chào.
Chị Hoa bật mic à? Chị Hoa có thắc mắc gì không ạ?
Không có gì. Bấm nhầm. Dạ. Xin chào anh Bảo, cảm ơn anh Bảo rất nhiều cho chúng em được học cái lớp này, được hiểu nhiều.
Dạ, hỏi bạn Đạo chút, có một số bạn Đạo muốn tham gia học cái buổi tối đêm chủ nhật. Thế nếu mà bạn Đạo nào muốn tham gia thì cái đó nó trùng với giờ thiền. Nhưng con vẫn quản lý cái nhóm thiền, vẫn mở băng và con để 2 máy song song, cho nên là nhưng mà con vẫn tham gia ở cái nhóm với bạn đạo Mỹ với anh Bảo. Cho nên có một số bạn đạo con nói là hỏi là tham gia ở đâu, thì cái đó nếu mà bạn đạo muốn tham gia thì liên lạc với con. Con sẽ hướng dẫn để cài lại cái phần mềm Skype ngày xưa đấy. Thế rồi con sẽ mời vào nhóm. Nếu bạn đạo nào muốn cái đó thì liên lạc riêng với con. Mà cái đó là mình tham gia từ 11 giờ đêm đấy, là tối chủ nhật là tối mai đấy. Ngày nãy cũng có bạn đạo mà hỏi em cái đó.
Tại vì tham gia cái bên đó bữa hôm chị cũng muốn tham gia mà chị thấy trùng giờ thiền quá. Thành ra cũng bất tiện.
Khuya là mệt lắm á.
Dạ thì tham gia là đâu có thiền được, tại mình thiền 11 giờ rồi. Tới 1 giờ thì
thiền đi là mấy
không, đấy là em hỏi những bạn đạo nào muốn tham gia, còn đa số mọi người là giờ đấy là giờ thiền.
Giờ thiền đi là sáng hôm sau nghe lại.
Bạn đạo tham gia vào đó.
Yeah.
Nhưng mà có một số bạn đạo vẫn muốn tham gia trực tiếp thì ai mà muốn thì tham gia ra thì liên lạc với em, tại vì có một số bạn đạo gọi điện cho em mà hỏi hướng dẫn cách vô.
Giờ đó nó khuya quá rồi, thành ra nếu mà ai muốn thiền thì chờ thiền xong rồi qua ngày hôm sau nghe lại coi.
Dạ. Yeah. Thôi nếu bạn đạo không ai thắc mắc gì nữa thì mình.
Có con đây.
À. Ai à, cô Tình, mời cô Tình.
Vâng, cô Tình này. Tôi có ý kiến này này. Như là cái lúc mà ngồi thiền là một. Và cái lúc mà cũng có lúc thở chiếu minh. Thì cứ ngứa. Nào nó ngứa lần lần ở sau gáy, mang tay rồi lại ở thái dương. Thế thì bây giờ như theo như là pháp của thầy nói là khi mà thấy như thế thì là cứ niệm Phật nhiều thì sẽ khỏi. Nhưng mà niệm Phật nhiều, niệm Phật đi cũng vẫn không. Mà có thể là ngứa không chịu được, lại phải gãi. Thì không biết là như thế là có được không ạ?
Tại vì khi mà nó ngứa là cái trượt điển đó, mình đem ra ngoài. Khi mà mình gãi nó chạy vô trở lại.
À,
yeah. Khi mình để mà... chỉ có đi đâu mà có bị trượt không? Có đi tới cái chỗ nào mà nó có bị trượt nhiều không? Trong ngày có làm gì không?
À, trong ngày thì có là có đi đám héo. Đi đám héo về thì là...
Đám héo là đám gì ạ? Em không hiểu.
Đi đám ma ấy.
À, đám ma.
Đám ma, đám héo.
Đi đám ma về mà, phải làm... Phải biết cách đi đám ma. Đi đám ma phải biết cách. Không biết cách là bị ngứa là đúng rồi.
Không như là thế này này bác ạ. Em đang bị mắc cái bệnh đại tràng đấy, đại tràng dạ dày. Thế mà em đi cái đám mới về xong cái nó lại tăng bệnh lên. Tăng bệnh lên thế là coi như là cái tuần vừa rồi đó, hôm thứ ba, hôm đầu tuần em phải đi lên bệnh viện Trung ương. Bây giờ đang uống thuốc của bệnh viện Trung ương. Thế thì bây giờ từ nay giờ đi mà cái đám ma đấy mà bây giờ những người thân cận thân mật mà không đi thì ngại quá. Mà đi thì nào là bỏ lá na vào rất nhiều người, rất nhiều túi trong người. Thế rồi lại có thể là quả chuối xanh hoặc là có thể là lá dầu không, nhưng cũng vẫn không ăn thua.
Thôi bây giờ để ngắn gọn, cô chờ anh, nhờ anh Bảo hướng dẫn cho cái cách như nào, tại vì là cô đã dùng nhiều thứ chưa biết đấy.
Bây giờ cái mà đi đám ma đó thì nó đương nhiên là nó bị trượt rồi, phải không? Bây giờ mà có mấy cái cách để cho mình giải bớt cái trượt, cái giảm cái đó, là thứ nhất là mình phải ngậm một lát chanh. Cái thứ nhì là khi mà mình đi đám á, mình đừng có tưởng có thấy người chết rồi tội nghiệp rồi tôi buồn tôi khóc, cái đó nó lôi kéo mình xuống luôn. Mình phải nghĩ là cái tưởng tới trời Phật thôi, rồi tới ngày đi là tiễn đưa đi thượng lộ bình an thôi, chứ không có mà thấy người ta khóc mà mình cũng khóc theo á, anh ta buồn mình buồn theo á, là mình rước được thêm á. Mình người tu mình hiểu rồi, cái định luật nó không có gì buồn hết á, tiễn cho một cái người đã mãn khóa ra đi thôi. Chứ mình đi tới đó mà mình không tưởng trời tưởng Phật mà mình tưởng tới ma, là ma nó vô á. Rồi cái thứ ba, cái đó là lúc trong lúc mà đi đám. Còn khi mà mình đi về rồi đó, mình lấy miếng giấy báo đó, để đâu đó, thì mình đốt cái lửa đó, mình bước qua cái lửa đó thì con ma nó không có đi theo, mấy cái ma nó không có đi theo mình nữa. Còn nếu mà nó còn bị nữa thì ngâm lá bưởi tắm ngâm lá bưởi thì cho nó giải bớt trượt ra, chứ cái đó là đương nhiên phải bị rồi. Nhưng mà tại không biết cách đó, nhiều khi đi đám ma thấy người ta buồn khóc mình cũng buồn khóc theo, sức bước lưu luyến rồi mấy cái đó là không nên. Người tu hiểu cái định luật trời rồi không có làm vậy. Nếu mà bắt buộc phải đi cũng tưởng tới trời Phật thôi, chúc cho họ cái phần hồn nó ra đi bình yên thôi chứ đâu có ai chết đâu.
Cô Tình bật mic ấy, thầy cháu vừa tắt, cô nó có tiếng ồn, cô bật mic lại hộ cháu.
Chưa
được
mic.
Cô ạ. Cô bật lại, cô bật lại chưa được cô.
Không nghe.
Tại chưa chú cô nó có tiếng động nên cháu tắt được rồi cô.
Rồi nói đi.
Em đi mà em ở xa cái cữu ở ngoài sân, mà đi cầu đi ra cái huyệt ý thì là cũng đi rất là xa cữu, nhưng mà về vẫn ảnh hưởng.
Thì đúng là nguyên đấy. Cái vùng đó mà nguyên cái đám ma đi theo lận mà đâu phải ít, nguyên một đám lận mà. Bởi vậy người ta mới nói là đám ma là vậy á, đông lắm á. Ma đâu phải một con ma đâu, nguyên đám.
Vâng. Thầy bảo đám ma chứ đâu phải đám thánh đâu.
Nguyên đám lận là đông lắm à. Đó đi cái đó là không biết cách là về bị đi lỡ, mà nếu mà cần bắt buộc phải đi là phải cẩn thận hơn.
Thế bằng cách nào ạ?
Thì bằng cách là ngậm, khi mà đi ngậm miếng chanh, một lát chanh, và tưởng tới trời Phật, lo niệm Phật không, không có được buồn khóc chống gì ta, người ta khóc gì khóc, mình hiểu đạo rồi, tưởng tới trời Phật thôi. Còn mình tưởng tới buồn khóc là nó nhập vô liền á.
Thế giờ niệm Phật thầm có được không ạ?
Thì niệm Phật thầm chứ đâu có mở miệng. Mình đâu có mở miệng, vô vi đâu có mở miệng niệm thầm thôi. Nhưng mà nó cũng vô lỗ chân lông của mình, nó cũng vô à. Và khi nó vô vậy về là phải bước qua lửa, và cái thứ gì nếu mà nhiều quá là phải ngâm nước bưởi, lá bưởi là gì đâu.
Để đun sông.
Dạ, sông lá bưởi rồi. Rồi.
Lá bưởi, lá chanh.
Yeah.
Anh Bảo có, ơi.
Có sĩ chị Thoa chờ chút, sĩ bật mic trước, với lại có mấy bạn đạo bật mic trước em mới tắt đấy. Mời sĩ.
Dạ. Yeah. Chú Bảo cho con hỏi, cái con thở pháp luân thường chuyển nó có cảm giác gần trên đầu con, nó nổi ốc xuống với mọi người, con là bị như thế nào hả chú?
Nó rỡn ốc, nó lạnh hay là nó làm sao?
Dạ.
Yeah. Nó lạnh, người ớn lạnh hay là làm sao?
Nó gần ốc, nó gần nó hơi lạnh.
Nó gần ốc là nó ớn lạnh thì nằm xuống làm chiếu minh. Nếu mà thấy ớn lạnh thì nằm xuống làm chiếu minh.
Dạ, yeah. con thở như một hơi hai hơi nó bị rồi sao cái nó hết.
À, nếu mà nó hết thôi, nếu mà nó còn thì nằm xuống làm chiếu minh, giải cái được nó ra.
Dạ. Yeah. Cảm ơn chú.
Mà không có gì.
Chị Thoa, mời chị Thoa. Có mấy bạn đạo lúc nãy bật mic em tắt rồi tại vì nó có tiếng ồn.
Anh Bảo ơi.
À.
À, cái vụ mà hồi nãy mà đi đám ma, đi đám tang đó anh Bảo. Hồi xưa em cũng bị nhiều cái mà về cũng ngồi thiền mình giải thì cũng được, nhưng mà lâu. Còn sau này á em, tại em quen, em đi đâu á em hay xách một cái băng niệm Phật của thầy rồi niệm theo thầy. Giống như mình niệm theo Phật hàng ngày vậy, nhưng mà em đi em hay đem theo cái băng niệm Phật đó thì em vào em về em thấy bình thường, vừa mình vừa niệm thì cũng giống như anh nói là mình cứ nghĩ là giờ là tới cái số ra đi là phải là bỏ xác ra đi, rồi là em cũng niệm Phật theo vậy đó anh Bảo.
Ừ,
mà về Phật thì em ít có thấy nó nhiễm trượt hơn hồi xưa.
Tại vì mình hướng thượng, mình niệm Phật thì đâu có sao. Còn mấy người mà không có chịu niệm Phật mà lo thấy người ta buồn, mình cũng buồn theo. Rồi lo theo hướng ngoại coi nó làm cái gì đó, là bị nó vô à, xâm nhập vô lỗ chân lông liền.
Em thấy ông anh em ổng mất, ông anh thì đâu có bỏ được. Thành ra em lúc nào em cũng bỏ túi cái máy niệm Phật, rồi cái em niệm theo thầy rồi. Em về thì em thấy cũng không có gì, nhưng mà hồi xưa không có biết niệm vậy đó, về bị nhiễm giải lâu dữ lắm mới hết luôn.
Ừ, nhiều khi mất 2-3 tuần.
Đúng rồi đó anh Bảo, 2-3 tuần luôn á mới ngồi được.
đi vô nhà báo xanh cũng vậy nha.
Dạ đúng vô rồi nhà, vô nhà báo xanh,
vô nhà báo xanh, vô nhà thương cũng phải bị mất 2-3 tuần á.
Đúng rồi, nhưng mà bên em hồi đó em làm ở trung tâm bảo vệ bà mẹ trẻ em, nó có cái phòng hút điều hòa kinh nguyệt đó, là không vô đó, nếu mà vô là cũng ghê lắm. Em cũng hay niệm Phật thường xuyên, tại vì em á là em làm ở đó nhưng mà em phụ trách là cái kho thuốc, thành ra em không có đi tới chỗ đó, nhưng mà nó vẫn là ở cùng một cái khu đất đó, tại em cũng hay niệm Phật, thành ra em không có thấy gì, chứ mà bạn em nó thấy dữ lắm.
Đấy, niệm Phật nhiều.
Bữa nào em trực thì không sao, em trực có một mình em mà, em dám ở đó nhà thênh thang, còn mấy đứa kia nó không có tu như mình á, nó nghe lụp cụp, nó nghe lục sạn ở trong cái phòng đó, rỗng thấy ghê lắm. Còn mình có thiền, mình có tu á, em thiền, em ở, em trực ở đó, em nội em thiền không hết mấy tiếng rồi, thành ra mình không có thấy gì hết. Còn nó, trời ơi, nó hỏi chị tối chị ngủ chị có nghe cái phòng đó nó lục sạn mà dụng cụ của anh, ghê lắm. Bởi vậy em đúng là mình có cái phương pháp của mình á, thì mình thấy nó nhẹ nhàng không có gì, nhưng mà không có là ghê lắm.
Thầy nói mình có phước lắm á, có được cái pháp niệm Phật đi đâu cũng xài được hết. Có em phước niệm... lắm á, nhưng mà bây giờ muốn xài được thì phải luyện, chứ đâu phải tự nhiên lấy ra xài được đâu, phải luyện cách xài. Chứ thành ra mỗi ngày mình luyện niệm Phật đó, để bất cứ trường hợp nào mình cũng xài được. Bây giờ nó có xảy ra cái chuyện gì, tai biến, thiên tai gì đó, mình cũng chỉ có niệm Phật thôi.
Bởi vậy cô nãy đó, chắc cổ quên cái vụ mà đem lúc nào phải bỏ cái đi ra là phải có cái ban niệm Phật ở trong người mới được. Đặng mình niệm, đặng nhắc cái lục căn lục trần mình niệm theo mình mới được. Sau này em thấy cái đó hay dữ lắm, mình bỏ mình mà giải đãi cái vụ đó không được, về giải 3 tuần luôn.
Dạ cảm ơn chị Thoa, chị còn câu hỏi nào khác không chị?
Rồi được rồi, cảm ơn Giang Thanh.
Dạ cảm ơn chị. Bạn Đạo có ai thắc mắc gì không ạ?
Hết rồi ha.
Nếu không thì xin phép mình nghỉ nhé.
Dạ xin kính chào, cảm ơn tất cả các bạn Đạo đã tham dự và xin kính chào tất cả các bạn.
Cảm ơn ok, kính chào bạn Đạo. Chào anh Bảo, chào Thanh.
Chào
bạn Đạo.
Chào Thống, chào.
Chào bác Bảo. Chào tất cả. Xin chào Giang Thanh. Xin chào tất cả các bạn Đạo.
Yeah.
Ở Việt Nam.